Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các vị thiền hữu tri thức. Trước khi bắt đầu phần trả lời các câu hỏi Phật pháp trực tiếp thì tôi xin gửi lời thân chào đến tất cả các Phật tử đang theo dõi trực tiếp trên kênh YouTube Thích Nhật Từ Official, cũng như cộng đồng Facebook Thích Nhật Từ. Việc theo dõi trực tiếp, đặt các câu hỏi trực tiếp và lắng nghe những chia sẻ Phật pháp trực tiếp ấy, là một cơ hội để tạo sự tương tác học Phật một cách tiện ích hơn. Vì có rất nhiều người ở xa, gồm các thành phố, các quốc gia, chắc chắn là không thể đến tận chùa Giác Ngộ để nghe. Do đó nhân dịp này đó thì tôi rất mong quý vị đó hãy tạo cơ hội cho chính mình bằng việc đăng ký trên kênh YouTube Thích Nhật Từ và Facebook Thích Nhật Từ để có thể được cập nhật những cái chương trình thuyết giảng và tu học trực tiếp diễn ra tại chùa Giác Ngộ. Và xin chào chung tất cả các quý vị đang có mặt online. Tên thì rất là nhiều, gọi tên ra từng người thì chắc chắn là không thể đủ hết thời gian, cho nên tôi xin kính chào chung và chúc quý vị có được một đêm an lành. Trước nhất tôi xin chia sẻ câu hỏi của Công Thảo. Thầy cho con hỏi, thần thông gồm tam minh và lục thông. Làm sao để đạt thần thông, và thần thông có thật hay không, hay chỉ là một loại phương tiện? Đây là câu hỏi rất thiết thực. Trong ngày tương tác thứ hai, hôm nay là ngày tương tác thứ năm nè, thì cũng có một câu hỏi đề cập đến thần thông. Tôi đã trả lời một cách rất là khái quát, đó là năm loại thần thông vốn được chủ trương không chỉ trong đạo Phật mà bao gồm luôn đạo Bà La Môn. Còn Đức Phật Thích Ca đó thì nhấn mạnh đến là tam thần thông, hay còn gọi là tam minh, tức là nhấn mạnh đến là tuệ giác. Thì ba thần thông được Đức Phật chủ trương đó là túc mệnh minh, tuệ giác, hiểu rõ các kiếp sống quá khứ của bản thân từ đại cương đến chi tiết. Và bằng tuệ giác này đó, Đức Phật đã rút ra được rất nhiều các bài học nhân quả nhằm phục vụ cho các bài thuyết giảng bằng cách giáo dục đạo đức. Vì nhân quả là quyết định hạnh phúc hay khổ đau và chi phối mọi thứ trên đời. Thiên nhãn minh là tuệ giác thấy rõ về cảnh giới tái sanh của con người và các loài động vật trong tương lai, bao gồm dự đoán được một cách chính xác về những chuyện sẽ xảy ra. Vì vậy thì đây là tuệ giác thấy rõ về nhân quả ở phía trước. Và lậu tận minh là thần thông hay là tuệ giác thấy rõ toàn bộ các hậu quả khổ đau và nguyên nhân gây tạo ra khổ đau đó không còn nữa. Và đây là yếu tố quan trọng nhất. Và khi đạt được lậu tận thông hay là lậu tận minh đó, thì người sở hữu sẽ đồng thời đạt được túc mệnh minh và thiên nhãn minh. Cho nên theo Đức Phật đó, trong ba loại thần thông nêu trên đó, vốn do Đức Phật khởi xướng, thì lậu tận thông hay lậu tận minh đó lại là quan trọng nhất. Cái đó đó, nó là kết quả có sự thực tập hoàn thiện tuệ giác, đạo đức và thiền định, và đây chính là con đường tâm linh quan trọng của Đức Phật. Chính vì thế mà Đức Phật không khích lệ các đệ tử xuất gia trong việc biểu diễn thần thông, dầu cũng có một số vị thánh A-la-hán có khả năng đạt được năm loại thần thông, tức là năm năng lực siêu giác quan, nhưng không nên lạm dụng nó. Thì trong kinh điển Pali, đặc biệt là kinh Trung Bộ đó, Đức Phật thường nhắc các vị xuất gia sử dụng một loại thần thông thứ tư, đó là giáo hóa thần thông. Và chữ thần thông ở đây được hiểu là một phép màu, a miracle. Giáo hóa đó được hiểu nôm na đó, nó là sự giáo dục, education. Education as a miracle, nghĩa là dùng giáo dục nhân cách sống, giáo dục bỏ ác làm thiện, giáo dục từ phàm thành thánh, vân vân, thì sẽ tạo ra rất nhiều sự thay đổi xã hội, thay đổi cá nhân theo chiều hướng từ phàm thành thánh, từ tiêu cực thành tích cực, từ khổ đau đó thành hạnh phúc. Và đó chính là lập trường phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo của Đức Phật Thích Ca. Và trong bốn khái niệm thần thông nêu trên đó, thì lậu tận thông không có trong các tôn giáo ở Ấn Độ cổ đại, bao gồm đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ, đạo Kỳ Na, hiểu nôm na đó là đạo vô thần lõa thể, tức là chủ trương sống như là gần với thiên nhiên, không mặc áo quần. Và đó là cái đóng góp rất to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Và khái niệm thứ hai đó cũng không hề có trong các tôn giáo nêu trên là giáo hóa thần thông. Và đây là khái niệm cũng như là chủ trương hành đạo rất đặc biệt của Đức Phật Thích Ca. Còn túc mệnh thông và thiên nhãn thông đó là hai loại thần thông thuộc về năng lực siêu giác quan. Năng lực siêu giác quan thì cái lậu tận thông và thiên nhãn thông đó, nó đều liên hệ đến cái nhận thức của tâm giữa biên giới của quá khứ và tương lai. Và nhiều đạo sĩ Bà La Môn cũng đạt được năng lực này. Như vậy ở góc độ này đó, thì thần thông dưới danh nghĩa là một năng lực siêu giác quan là có thật, nhưng mà rất ít người đạt được điều đó. Và khi đạt được đó, thì chúng ta có thể kiểm chứng được. Còn tất cả những lời tuyên bố không thông qua kiểm chứng thì nên xem đó là những lời đồn đãi, không nên tin. Ba loại thần thông siêu giác quan còn lại gồm thiên nhĩ thông, tức là năng lực siêu giác quan của lỗ tai nghe được các loại âm thanh và thậm chí là các loại sóng âm và các loại loài vật có thể hiểu được. Rồi tha tâm thông, tức là các loại nhận thức biết rõ được tâm lý của người khác, nhận thức và những cái hiểu biết hay là tư duy nghĩ ngợi sâu thẳm ở trong tâm của mọi người. Và thần túc thông đó là loại thần thông có thể độn thổ, bay là trên mặt nước, rồi biến một thân thành nhiều thân, nhiều thân thành một thân. Thì trong ba loại thần thông còn lại đó, thì riêng cái thần túc thông đó thì nó có khuynh hướng là bị cương điệu hóa, từ một thân thể biến thành nhiều thân thể, cái đó rất là khó thực hiện. Rồi độn thổ xuống dưới lòng đất đó, thì cái đó nó chỉ có ở trong các cái phim kiếm hiệp của Trung Hoa hay là phim Hollywood của Hoa Kỳ, tức là đã qua cái kỹ xảo đó, của kỹ thuật điện ảnh. Còn trong văn học phim đó, hay là các cái chuyện kiếm hiệp của người Trung Quốc, thì cái việc mà tưởng tượng rằng là con người có thể độn thổ với lòng đất, lặn xuống với lòng biển, bay là trên mặt nước, vân vân, thì đó là những cái sự phong phú về tưởng tượng thôi. Thì trong các đạo sĩ Bà La Môn đó, cũng có một số vị tự tuyên bố rằng là họ có được cái năng lực siêu giác quan này. Thì Đức Phật thì không có chủ trương là phủ định nó hay là khẳng định nó. Đức Phật cứ phớt lờ thôi và không khích lệ. Các đệ tử của này sử dụng như là thần túc thông, rồi tha tâm thông, hay là thiên nhĩ thông. Còn cái cốt lõi mà Đức Phật hướng dẫn đó là tu tập đúng phương pháp để đạt được túc mệnh thông, hay xin lỗi, lậu tạng thông hay là lậu tạng minh. Và sau khi giác ngộ đó, chia sẻ với người khác đó, thì là sử dụng giáo hóa thần thông. Còn tuệ giác về quá khứ, tuệ giác về tương lai, nó là kết quả tự nhiên khi mà hành giả tu trì đúng, đạt được năng lực đặc biệt, đó là kết thúc toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau. Nói tóm lại, năm loại thần thông trong các tôn giáo cùng thề với Đạo Phật, thì riêng thần túc thông là bị cường điệu, còn bốn loại năng lực siêu giác quan còn lại có thể có trong con người. Có khi có người đạt được một trong hai, một trong bốn, là hai trong bốn, chứ hiếm khi nào đạt được bốn trong bốn. Và điều đó nó cũng không quan trọng. Có được những cái năng lực thần thông đó thì con người vẫn bị nỗi khổ niềm đau chi phối như thường thôi. Chỉ đến khi nào đạt được lậu tận thông, tức là kết thúc toàn bộ khổ đau và nguyên nhân gây tạo của chúng không khởi lên nữa, thì lúc đó đó con người mới thật sự được an vui hạnh phúc, mà đỉnh cao nhất được Đức Phật mô tả đó chính là Niết Bàn. Cho nên người tu học Phật nhớ hãy đầu tư phát triển tuệ giác, đạo đức, thiền định để đạt được lậu tận thông. Và khi đã đạt được kết quả này rồi đó, thì giúp đỡ cuộc đời bằng giáo hóa thần thông. Câu hỏi của Quang Thanh: xin thầy giải thích Bồ Tát Chuẩn Đề sao lại là Phật mẫu? Cốt lõi tu trì của vị Bồ Tát Chuẩn Đề theo Phật giáo Mật Tông đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bát Nhã đó là phiên âm của người Trung Hoa Việt Nam đối với chữ Prajna, mà dịch sát nghĩa đó trong tiếng Việt hiện đại đó, đó là tuệ giác hay trí tuệ. Ba La Mật Đa đó là toàn thiện, viên mãn, trọn vẹn. Bát Nhã Ba La Mật Đa là trí tuệ tuyệt đối, trí tuệ viên mãn, trí tuệ như thật, và trí tuệ đó như Phật. Như vậy, cộng đồng Phật giáo Mật Tông khi tôn thờ Bồ Tát Chuẩn Đề đó, thì nhấn mạnh đến cái việc gợi ý và nhắc nhở chúng ta phải tu tập và phát triển trí tuệ. Vì trí tuệ được xem là mẹ sanh ra các đức Phật. Trí tuệ chính là Phật mẫu. Dĩ nhiên á, đây là ý nghĩa biểu tượng chứ không phải là ý nghĩa đen. Mẹ của Đức Phật về phương diện lịch sử là Hoàng hậu Maya. Qua đời khoảng 7 ngày sau khi hạ sinh Thái tử Tất Đạt Đa tại vườn Lamini. Còn trí tuệ Ba La Mật đó, sở hữu được đó, sẽ giúp cho người sở hữu đạt được quả Phật. Cho nên trí tuệ tuyệt đối được xem là mẹ sanh ra các Đức Phật. Chính vì thế Bồ Tát Chuẩn Đề với nghĩa biểu tượng vừa nêu được xem là Phật mẫu. Câu hỏi của Fanny TV: vì sao một số tượng Phật có chữ vạn lúc xoay chiều thuận, lúc xoay chiều nghịch, ý nghĩa của chữ vạn là gì. Về phương diện học thuật đó, thì trong cộng đồng Phật giáo đó, chữ vạn là biểu tượng của Phật giáo Đại Thừa Ấn Độ. Trước khi ý nghĩa biểu tượng của chữ vạn Đại Thừa Ấn Độ đó có mặt đó, thì trong Đạo Bà La Môn cũng có chữ vạn. Và về cái cách để tạo hình chữ vạn đó thì có hai phong cách khác nhau. Có một chữ vạn theo chiều kim đồng hồ, và nếu chúng ta hình dung ha, nó giống như là hai chữ S đang chiếu nhau ở vị trí chính giữa. Và Hitler khi thành lập ra Đức Quốc xã đó thì dùng cái huy hiệu hai chữ vạn thuận chiều đó, viết tắt của Social State, tức là lấy hai cái chữ cái S của chữ Social và chữ State để nói về cái quan điểm chính trị và học thuyết chính trị của ông trong vấn đề quản trị đất nước. Đại đa số thì chữ vạn theo Phật giáo Đại Thừa đó là nó có cái hình ngược của hai chữ S, tức là nó đối lập lại với chữ vạn của Đức Quốc xã. Thì tuy nhiên các cái khảo cổ học với những cái di vật được khai quật vào những cái thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ ba Tây lịch đó, thì trong cộng đồng Phật giáo Đại Thừa Ấn Độ cũng có những chữ vạn theo hình chiều thuận của kim đồng hồ. Như vậy đó, cái việc mà sử dụng chiều thuận hay chiều nghịch đó, nó là cái sở thích thôi, và nó không phải là cái yếu tố quyết định về cái giá trị biểu tượng của chữ vạn này. Cho nên trong cộng đồng Phật giáo Ấn Độ và cộng đồng của Ấn Độ giáo thì có người thích sử dụng chữ vạn thuận chiều, cũng có người thích sử dụng chữ vạn nghịch chiều. Về ngữ nghĩa đó thì chữ vạn này đó nó là một cái hình tượng hóa của chữ Sokwati, có nghĩa là cát tường. Và cộng đồng Phật giáo Đại Thừa Ấn Độ sử dụng khái niệm chữ vạn để biểu tượng cho sự cát tường và đặt ở vị trí giữa ngực. Và ngực á thì có biểu tượng là gì? Đó là trái tim. Cái quan trọng nhất của ngực á đó là trái tim. Mà trái tim á được xem là biểu tượng tinh hoa của tâm từ bi. Tâm từ bi đó là một trong các giá trị cốt lõi của Phật giáo nói chung và của Phật giáo Đại Thừa nói riêng. Và do đó đó, khi mà chúng ta nhìn thấy các tượng Phật được khắc họa bằng chữ vạn ở giữa ngực thì chúng ta nên hình dung á là tâm từ bi lớn, từ bi quảng đại, từ bi không giới hạn, từ bi không có điều kiện, từ bi không bị các hình thức phân biệt đối xử ảnh hưởng, thì có thể mang lại điềm lành, rồi phước lành, kiết tường cho con người. Là bởi vì thông qua cái lòng từ bi đó, hai giá trị độ sinh đó được thực hiện. Thứ nhất là thông cảm sâu sắc với nỗi khổ niềm đau của chúng sinh, tức là bi. Và song song với cái sự thông cảm này đó thì nỗ lực có phương pháp đúng để mang lại niềm an vui, hạnh phúc và hiến tặng nó cho những người hữu duyên. Chính vì thế đó, cái biểu tượng chữ vạn ở giữa ngực nó mang ý nghĩa cắt tường trên nền tảng của tâm từ bi. Đó là lý do một số tượng Phật Đại Thừa không chỉ vì sau này đó, khi khắc họa Đức Phật A Di Đà, người ta mới để chữ vạn. Trước đó Đức Phật Thích Ca ở tại Ấn Độ thì chữ vạn cũng được phát hiện như là một cái dấu chỉ quan trọng cho cái nhận thức rằng đó, chỗ nào có tâm từ bi, chỗ đó mang lại điềm lành, phúc lành, an vui, bình an. Mà cao nhất của đó là gì? Đó là hòa bình cho nhân sinh. Vì từ bi đó giúp cho chúng ta hóa giải hận thù, rồi ngăn cản các cái mâu thuẫn cá nhân, mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn xã hội, mâu thuẫn cộng đồng, mâu thuẫn quốc gia, mâu thuẫn châu lục, mâu thuẫn toàn cầu được khép lại. Tức là ngăn chặn các hình thức xung đột khi nó còn là những nguyên nhân tiềm ẩn thôi. Thì tâm từ bi giúp cho chúng ta hóa giải được. Và đó là lý do các tượng Phật Đại Thừa có chữ vạn ở vị trí giữa ngực. Câu hỏi của Phú Phạm Quang: xin thầy cho hỏi, vì sao ngày Xá Lợi Phất một kiền liên phải trả nghiệp sau khi chứng ngộ, còn vô não giết nhiều người mà vẫn chứng quả A-la-hán ngay trong kiếp hiện tại? Thực ra thì tôn giả Xá Lợi Phất và bạn đạo Tâm Giao là tôn giả một kiền liên đó, là hai vị đạo sĩ lỗi lạc của đạo Bà La Môn trước khi đến với đạo Phật. Và khi đến với đạo Phật đó, thì lúc đầu đó, hai vị nhờ sự dẫn dắt của A La Hán Mạc Thắng, rồi sau đó được trực tiếp học và tu dưới sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật, thì cả hai vị đã đạt được thánh quả A La Hán. Tôn giả Xá Lợi Phất được Đức Phật sánh ví như là tướng quân của chánh pháp, tức là cái tài quản trị tăng đoàn, phát triển chân lý Phật, mở rộng chân lý Phật. Thì đóng góp của tôn giả Xá Lợi Phất là rất đáng được trân trọng, khó có người tương đương, ngay cả thầy của ông là A La Hán Mạc Thắng cũng không thể sánh bằng được. Là bởi vì đó, cái giá trị cốt lõi mà ngài A La Hán Xá Lợi Phất đạt được đó, đó là trí tuệ. Và ở phương diện này đó, thì ngài Xá Lợi Phất chỉ thua khoảng chừng đó là 0% so với Đức Phật thôi, và vượt trội hơn các bạc đồng tu, thậm chí là các bậc sư huynh đó, đi trước. Thì đó là dữ liệu để chúng ta thấy là cả hai vị Xá Lợi Phất và một kiền liên đều đã chứng quả thánh A La Hán khi còn rất là trẻ, khoảng tuổi 30 hoài thôi. Còn Angulimala dịch sát nghĩa đó là người đeo chuỗi chằn hạt được kết bằng các đốt ngón tay, vốn xuất thân từ đạo Bà La Môn và là một cái người cuồng tín, cho nên đã dẫn đến việc giết hại những người khác do tin theo cái lời hướng dẫn sai lầm của vị đạo sĩ Bà La Môn. Cho nên sau khi được Đức Phật hóa độ thì ông đã nỗ lực chuyển nghiệp bằng việc tu tập tâm từ bi, giúp đời cứu người. Cho nên cái nghiệp và chết để trả lại hậu quả, và từ những cái nguyên nhân mà ông đã mang đến như là cái chết của 99 gia đình, có chỗ thì nói là 999 gia đình là có thể là đạt được ở kiếp này. Có nghĩa là thay vì Angulimala phải chết do phạm tội giết người, thì cuối cùng vua Ba Tư Nặc khi chứng kiến cái sự chuyển nghiệp của ông dưới sự dẫn dắt của Đức Phật đó, đã tha tội chết cho ông như là một cái sự ân xá lớn, và đó là cái sự chuyển nghiệp ở hiện tại. Và sau đó vài năm đó, thì Angulimala đó đã chứng quả thánh A-la-hán và được Đức Phật gọi là Ahimsaka, tức là vô não, tức là không não hại ai, không bạo lực với ai, không giết hại ai, và rộng hơn ở nghĩa bóng đó là không mang lại nỗi khổ niềm đau cho bất kỳ ai. Thế vậy là hai vị thánh Xá Lợi Phất Quyền Liên tu tập minh triết từ cái thở rất là thanh xuân, không có gieo những cái nghiệp sát, và chứng quả A-la-hán trước, còn Angulimala thì chứng quả A-la-hán sau. Thì như vậy điều cho thấy rằng đó, dầu cái bối cảnh xuất thân trước khi đến với đạo Phật như thế nào, nhưng khi đến với đạo Phật đó, tu tập đúng phương pháp, cụ thể đó là bát chánh đạo, thì cái năng lực và cái tiềm năng để dẫn đến sự giác ngộ đó là ngang nhau. Cho nên đó, đừng nên ngộ nhận rằng là hai ngày Xá Lợi Phất Quyền Liên đó, thì bị nghiệp hành, còn Angulimala thì không bị nghiệp hành. Đôi lúc có rất nhiều các cái câu chuyện thiêm thắt ở trong dân gian để tạo ra những cái bài học giáo dục về đạo đức, về nhân quả thôi. chứ còn lịch sử đó thì nó khác dữ lắm quý vị nha. Cho nên chúng ta đừng nên quá bận tâm về những cái câu chuyện dân gian ở trong trong Phật giáo về ngài, về ngài Mục Kiền Liên. Câu hỏi của thầy Tùng Vlog: con tu theo đạo Phật Nguyên Thủy, con đi chùa chỉ lại Đức Phật Thích Ca, con không lại Bồ Tát Quan Thế Âm vì theo con có xuất xứ từ tông Tịnh Độ, như thế có phù hợp không? Để trả lời phù hợp hay không phù hợp á, chúng ta phải xác định á, cái người tu á là theo trường phái Phật giáo nào. Ở đây câu hỏi đã nói rõ, vì tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, tức là Phật giáo Thượng Tọa Bộ Theravada, vốn đang phát triển tại các nước như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, thì tăng ni và Phật tử của trường phái Thượng Tọa Bộ đó chỉ chấp nhận, tôn thờ và thực tập những gì được Đức Phật Thích Ca lịch sử giảng dạy, giới hạn trong văn học Bali, bao gồm khoảng 17.000 mấy trăm bài kinh và vừa và gắn. Và do đó đó thì các vị ấy sẽ không lễ bái các Đức Phật Đại Thừa, bao gồm Phật A Di Đà, Phật Dược Sư và bất kỳ một vị Phật nào khác, cũng như sẽ không lễ bái các vị Bồ Tát trong Phật giáo Đại Thừa. Đứng từ góc độ của Phật giáo Đại Thừa đó, thì mặc dù ai cũng biết các vị Phật Bồ Tát được giới thiệu trong văn học Sanskrit của Đại Thừa đó không thuộc về quả địa cầu mà chúng ta đang sống. Các ngài được mô tả là hành đạo ở các quả địa cầu khác, ở các hành tinh khác. Nhưng mà bằng một cái phương tiện đặc biệt nào đó, các ngài trong giai đoạn của Đức Phật Thích Ca đó thì đến với quả địa cầu này. Tôi đang nói về cái quan niệm của Phật giáo Đại Thừa. Như vậy, đối với các Phật tử và tăng ni tu tập theo Phật giáo Đại Thừa, mặc dù các vị Phật Đại Thừa, Bồ Tát Đại Thừa không có lịch sử trên quả địa cầu chúng ta, cũng không có những cái dấu chỉ khảo cổ học và lịch sử học về việc mà các ngài đã từng tồn tại ở trên quả địa cầu này, thì vẫn tiếp tục phụng thờ, lễ bái, tu trì, tụng niệm theo những gì được mô tả trong các kinh điển Đại Thừa. Cho nên đứng từ góc độ đó đó, thì người tu theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ không lại Phật và Bồ Tát Đại Thừa đó cũng là chuyện bình thường thôi. Chúng ta cũng không nên quá thắc mắc. Để đừng quá thành kiến về Đại Thừa đó, thì tôi xin nhắc một điều thế này. Khi đọc kinh điển Đại Thừa đó, các bạn nên khai thác lớp ý nghĩa biểu tượng, vì nó ẩn chứa rất nhiều các triết lý. Vì Bồ Tát Quan Thế Âm mà người Việt Nam và Trung Quốc, Nhật Bản và Bắc Triều Tiên thường tôn thờ đó, thì trong tiếng Sanskrit có tên gọi là Avalokiteshvara, dịch sát nghĩa đó là Quán Tự Tại, và dịch từ góc độ của từ bi đó là Quán Thế Âm. Thì như vậy thì dù vị Bồ Tát này không phải là nhân vật lịch sử trên quả địa cầu của chúng ta, việc thờ lễ lại Bồ Tát Quan Thế Âm theo ý nghĩa giúp cho chúng ta nhớ đến danh hiệu của ngài, đó là nhờ quán chiếu và trí tuệ chúng ta sống tự tại thông dong trong đời trước mọi biến cố. Hoặc là theo cái dịch nghĩa Quán Thế Âm, tức là lắng nghe nỗi khổ niềm đau của nhân sinh để chúng ta thực tập có sự thông cảm, có tâm từ bi và có giải pháp thích hợp để giải quyết các vấn nạn khổ đau của nhân sinh. Cho nên theo tôi đó, thì đứng từ góc độ nêu trên đó, thì dầu các vị Phật Bồ Tát Đại Thừa không có nguồn gốc lịch sử, nhưng việc tu trì theo ý nghĩa vô thượng triết lý đó vẫn có được lệ lạc như thường. Cho nên ở tại chùa Giác Ngộ, từ thời sư ông của tôi vào những năm 1956 cho đến thầy của tôi vào thập niên năm 70 cho đến kết thúc năm 1992 và đến giai đoạn của tôi đó, thì vẫn tiếp tục có tượng Bồ Tát Quan Thế Âm ở trước cổng chùa. Thời của thầy tôi đó thì tượng là bằng xi măng, hiện nay thì tôi đổi lại thành tượng Quan Âm bằng đá cao 3,3 m và khoác ở trên cơ thể chiếc áo tứ thân, tức là thể hiện văn hóa y phục của Việt Nam. Và trước đó đó thì thầy của tôi còn có tượng Quan Âm nghìn tai nghìn mắt ở dưới tầng trệt, nhưng mà vì là bằng xi măng và dính vào trong một cái vách tường, cho nên khi tôi trùng tu chùa lại đó đã không có thể giữ được toàn vẹn pho tượng đó. Thì tôi đã cúng pho tượng này cho Đại Đức Phước Huệ, trước đây cũng là người đã từng tu học tại chùa Giác Ngộ, để đem về thờ ở tại chùa Quê Hương, tỉnh Đồng Tháp. Và dự án chùa Quan Âm ở ấp Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng mà tôi đang khởi công làm cọc, khoảng chừng một tháng nữa thì hệ thống cọc sẽ xong và bắt đầu việc xây dựng tăng xá, rồi sau đó chánh điện tạm để hành đạo trong tương lai tại đây. Thì tại đó có một cái tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm cao 32 m, tượng trưng cho 32 ứng thân của vị Bồ Tát này được mô tả trong kinh Phổ Môn. Và cái đế đó thì gồm có 8 m nữa, thì tổng cộng gồm có 40 m. Và tổ âm này đó được làm bằng chất liệu đồng, xoay về ba mặt, tức là có ba thân tượng khác nhau. Thì đó là pho tượng, nếu được thành công trong vòng 2 năm sau thì đây là pho tượng ba mặt đầu tiên tại Việt Nam. Còn về cái chiều cao đó thì tượng đồng với chiều cao 40 m như nêu trên đó được xem là cao nhất Việt Nam cho đến thời điểm khánh thành sắp tới. Thì như vậy thì khi mà mình đọc trì lễ bái danh hiệu của các vị Phật trong Phật giáo Đại Thừa, các bạn đừng nên bận tâm là các Phật Bồ Tát đó có thật trên đời sử này không, mà quý vị hãy tập trung vào ý nghĩa biểu tượng được mô tả trong danh hiệu của các Phật và Bồ Tát. Yếu tố đó là quan trọng hơn. Cho nên là sẵn đây tôi cũng xin nói thêm đó, mặc dù tôi làm tượng Quan Âm như thế, chùa Giác Ngộ đang có tượng Quan Âm, thế mà vẫn có nhiều người đó vu cáo tôi, xuyên tạc tôi trong suốt 18 năm qua rằng thầy Nhật Từ là đã phá đạo Phật Đại Thừa, thầy Nhật Từ là xóa sổ Đại Thừa, thầy Nhật Từ là phê phán các Phật Bồ Tát Đại Thừa. Tức là họ nói mà không ngưỡng miệng, quý vị. Tức là họ nói những thứ mà tôi không hề chủ trương. Không hề chủ trương. Nhân dịp này tôi cũng xin đính chính như vậy để cho quý vị hiểu. Và sau này khi quý vị mà có nghe ai đó nói những điều tương tự thì quý vị biết rằng đó là có thể do họ ganh tị với tôi, có thể do họ ghét tôi, thù hằn tôi, hiểu sai lầm tôi, hoặc cả tin những người nói sai về tôi và trở thành cái lo phóng thanh tiếp tục sai lầm về tôi thôi. Chứ còn về kinh điển Đại Thừa thì tôi là một trong các vị tăng sĩ Phật giáo Việt Nam giảng dạy nhiều nhất. Để quý vị có thể truy cập trên YouTube Đạo Phật Ngày Nay, hoặc là trang web chùa giác ngộ .com, hoặc đơn giản hơn đó vào trong Google quý vị để tên Thích Nhật Từ và đánh kinh, ví dụ như là những cái bài kinh Đại Thừa đó, thì những bài nào tôi đã giảng rồi thì sẽ xuất hiện. Xin trả lời câu hỏi của Dung Hắc Dinh hay là Dung Hắc Định gì đó. Thưa thầy, Sa môn Gotama đã căn cứ vào điều gì để biết được rằng mình sắp giác ngộ viên mãn mà tự tin đưa ra lời phát nguyện vọng mãnh dưới cội Bồ đề? Đây là câu hỏi thú vị. Theo lịch sử đó thì Đức Phật Thích Ca khi còn là Sa môn Thích Ca đã có 2 lần phát nguyện ở 2 địa điểm khác nhau. Địa điểm thứ nhất là ở bờ sông Ni Liên Thuyền, sau khi phục hồi sức nhờ bát cháo sữa của thôn nữ Sujata. Sa môn Gotama đã quăng chiếc bát xuống dòng sông, và chiếc bát á thì tượng trưng cho việc đi hành khất, tức là phương tiện ẩm thực thế gian để nuôi cái sự sống và sức khỏe của cơ thể này, và tượng trưng cho tất cả những gì thuộc về trần thế. Tại sao Đức Phật đã làm như thế? Vì Đức Phật đã phát hiện ra con đường trung đạo, quyết định từ bỏ phương pháp tu khổ hạnh mà Ngài đã dày công suốt 5 năm rưỡi. Và tại cái địa điểm sông Liên Thừa đó thì Đức Phật đã được ghi nhận rằng là Ngài nói rằng đó, nếu tự giác mới, phương pháp tâm linh mới mà Ngài khám phá ra được đó là thích hợp thì chiếc bát sẽ trôi ngược dòng sông. Chúng ta nên hiểu đó, chiếc bát thì không thể gọi là trôi ngược cái dòng chảy của con sông được. Sông đi Lương Thiền, nếu quý vị đến đó thì sẽ thấy đó là chiều rộng của sông khoảng 1.500 mét. Vào thời của Đức Phật đó, thì đó là một trong những con sông lớn. Còn trải qua gần 26 thế kỷ do không có nhu cầu giao thương trên sông và không có đạo vét lòng sông thì Ni Lương Thiền ngày nay đó đã bị hoang mạc quá, cho nên nó giống như một cái bãi cát. Còn cái chiều rộng của sông 1.000 mét đó vẫn còn, nó dài cả mấy chục cây số như thế. Như vậy thì phát nguyện đó cho thấy rằng là Đức Phật đã nhìn thấy được với phương pháp đúng là trung đạo, cụ thể là bát chánh đạo, gọn lại là ba trụ cột tâm linh quan trọng: tuệ giác, đạo đức và thiền định. Chỉ cần thực tập theo phương pháp mới này, chắc chắn là kết quả giác ngộ giải thoát đó sẽ xuất hiện thôi, vấn đề là thời gian. Thì đó là cái ghi nhận thứ nhất về cái việc phát nguyện của Đức Phật Thích Ca sau khi tỉnh giấc, phục hồi sức khỏe nhờ bát cháo sữa. Và khi lội qua sông đi lên thiền, chọn lấy một cội bồ đề thật là to với nhiều bóng mát, tạo ra nhiều khí oxy. Đức Phật đã trải bó cỏ kusa nhận từ một lão già làng ở làng Suchata. Thì trước khi ngồi xuống, Đức Phật được ghi nhận đã phát nguyện lớn: thà thịt nát xương tan, nếu không giác ngộ, quyết không rời khỏi cội bồ đề. Cái đó là cái sự quyết chí lớn. Và quyết chí lớn đó, trên nền tảng của trí tuệ, thì chắc chắn rằng đó, cái thành quả đạt được sau đó, nó là thời gian ngắn thôi. Cho nên bằng trí tuệ Đức Phật đã thấy, đây là vầng thái dương đã ló dạng, và có thể giúp cho Ngài khép lại toàn bộ nỗi khổ niềm đau, lần lượt chứng đắc được ba tuệ giác lớn: tuệ giác về quá khứ, tức là túc bệnh minh; tuệ giác về tương lai, tức là thiên nhãn minh; tuệ giác về bản thân, ở hiện tại không còn khổ đau, là lậu tận minh. Cho nên nói cách khác đó, khi mà chúng ta có được trí tuệ, dầu chỉ là 30%, 50% so với những gì mà các bậc thánh A-la-hán, Bồ-Tát và Phật đã đạt được, thì chúng ta trước nhất là vẫy tay chào được với thói do dự, chần chừ, băn khoăn, tấn thối lưỡng nan, và chúng ta trở nên dứt khoát hơn. Vì mình thấy rõ, còn cái người mà lo lắng nhiều, căng thẳng nhiều, hoang mang nhiều là bởi vì không thấy rõ được cái quy luật của nhân duyên và quả, những gì sẽ xảy ra trong tương lai, cho nên mới rơi vào cái thái độ và cái phản ứng như thế. Còn Đức Phật đó thì đã đạt được ít nhất là vài chục phần trăm của trí tuệ trước khi Ngài quyết định ngồi 49 đêm ngày ở tại cội bồ đề này. Cho nên hai nội dung phát nguyện rất là quyết liệt, thể hiện cái cam kết, cái nhận thức đúng để đi theo lý tưởng đúng một cách kiên trì và quả thực. Sau 49 ngày sau đó thì Sa môn Siddhartha Gautama đã trở thành Đức Phật Thích Ca lịch sử, hiện của Ngài là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy người tu học Phật á, cố gắng noi theo tấm gương cao quý của Đức Phật để đạt được trí tuệ do đọc và học chân lý Phật, đạt được trí tuệ do nghiền ngẫm thấu đáo chân lý Phật, và đạt được trí tuệ do thực tập thấu đáo đúng đắn con đường tâm linh Phật đã dạy, bao gồm đạo đức và thiền định. Thì đó là ba phương diện để đạt được trí tuệ Và điều đó tất cả chúng ta có thể cùng nó gương Phật để đạt được như Phật. Câu hỏi của Tuấn Văn Thẩm Mỹ. Thầy cho con hỏi, con thấy đăng trên Facebook một bài các sư thầy tu đắc đạo khi mất thì xương biến thành xá lệ như ngọc, có màu sắc lấp lánh. Điều này có thật hay không? Trả lời đơn giản nhất là hoàn toàn sai. Khoảng 2 thập niên trở lại đây, một trường phái của Duy Trì Phát Triển Phật Giáo Đại Thừa Mạt Tông Tây Tạng đã có những chuyến triển lãm xá lệ Phật trên toàn cầu, mà mục đích là để vận động nguồn tịnh tài, xây dựng dự án đưa Phật Di Lặc cao 49 mét trong tư thế ngồi, mà kế hoạch ban đầu đó là tại Bồ Đề, tại Kusinaga. Đến nay đó thì không biết lý do gì, sau hơn 20 năm, tôi nhớ là dự án đó đó như đã có vào khoảng năm 1998 lúc tôi còn tại Ấn Độ, đến nay đó là hơn 20 năm rồi chưa thực hiện. Có những cái khó khăn về cái chính sách xin đất hay là đặt cái vị trí ở cái địa điểm thích hợp. Thì trường phái đó, đó đã tổ chức rất nhiều các cuộc triển lãm, và trong đó nếu quý vị để ý đó thì từ những cái tờ rơi cho đến đó, nội dung được trưng bày đó, chúng ta thấy đó là tất cả những loại đá quý như là ngọc ngà, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, lưu ly, và họ xem đó là gì? Đó là xá lệ của Phật, xá lệ Bồ Tát, thậm chí thì còn ghi có những cái câu rất là ngớ ngẩn, xá lệ huyết tương. Máu làm sao mà ra xá lệ được quý vị? Xá lệ đó là gì? Đó là xương còn lại sau khi thiêu. Trải qua nhiều năm hướng dẫn hành hương Phật Thích Đắc Độ và Nepal đó, thì những Phật tử đi thắp tùng với đoàn của tôi đó đều được dẫn đến chiêm bái 3 trên tổng số 8 tháp đá mà theo lịch sử như là được mô tả trong Kinh Đà Bát Niết Bàn đó. Xá lệ thật của Đức Phật, tức là xương còn lại đó, được chia làm 8 phần cho 8 vị vua đệ tử của Đức Phật. Còn 5 tháp còn lại đó đã bị Hồi giáo tàn phá vào cuối thế kỷ thứ 12, không tìm ra được tông tích. 3 tháp phát hiện xá lệ thật đó thì gồm có tháp Dhammarajika, tức là tháp pháp bảo xá lợi ở tại Sanat, và tháp xá lợi ở tại Kapilavastu, tức là vương thành Kapila Vệ phía Nepal của dòng họ Thích Ca, và ở Vesali đó dành cho vua Bạc Kỳ. Thì xá lợi của Đức Phật được dựng ở một cái tháp tại đây. Thì hiện nay đó ở tại Sanat đó, thì xá lợi đó đã được thả xuống sông Hằng. Còn ở Vesali đó thì xá lợi này được trưng bày trong viện bảo tàng Bách Đa trong một tráp đá. Còn Kapilavastu đó thì xá lợi đó được đưa về viện bảo tàng quốc gia New Delhi. Thì hiện tại còn khoảng 8 hoặc là 9 cái xương xá lợi của Đức Phật, hoàn toàn chỉ có màu xương chứ không có màu đá quý nha quý vị. Như vậy là xá lợi giả mà nói đỡ đau lòng đó, đó là xá lợi niềm tin, thì thường đẹp hơn rất nhiều lần so với xá lợi thật. Xá lợi thật đó đã trải qua 2 loại xét nghiệm. Thứ nhất là ADN để xác định gen di truyền của Đức Phật Thích Ca. Thứ hai đó là xét nghiệm C14 để xác định niên đại, nó ăn khớp với cái giai đoạn thế kỷ thứ 6 hoặc là thứ 5 trước Tây Lịch. Còn các xá lợi niềm tin hay là xá lợi dởm đó thì chỉ là màu đá quý thôi mà, hay là màu đá sắc sặc sỡ thôi, chứ không phải là xá lợi, và cũng không hề có cái giám định gì để xác định, cũng không hề có lịch sử nha quý vị. Người ta tự đồn đại với nhau tự bơm phòng với nhau, tự rước nhau về thờ, rồi làm lễ trọng thể, rồi cuối cùng là cả một tập thể hàng ngàn người, hàng vạn người ở nhiều quốc gia khác nhau suốt ngày lễ bái những cái cục đá nhưng mà xem là xá lợi, thật là đáng tội nghiệp. Có lẽ ý thức được những cái sự cố đó có thể xảy ra trong tương lai, cho nên thời Đức Phật trong kinh Đại Thừa, ngài đã đề cập đến học thuyết là ba thân Phật, trong đó có pháp thân Phật. Và ý nghĩa pháp thân là gì? Tức là nơi nào chân lý Phật còn đọc tụng, còn được thực hành, còn được truyền bá, thì nơi đó đó như là đang có thân Phật còn sống tồn tại. Như vậy chân lý Phật được sánh ví như là thân thể Phật. Chân lý Phật ở đâu còn thì ở đó còn Đức Phật. Học thuyết đó rất quan trọng ha. Còn có xá lợi thật như được thờ tại viện bảo tàng New Delhi thì quá tốt, đó là báo vật của cộng đồng Phật giáo thế giới nói chung và báo vật của đất nước Ấn Độ. Còn nếu không có được xá lợi thật đó thì không sao. Cho nên tôi khuyên các vị Phật tử đừng nên chạy theo các phong trào triển lãm xá lợi dởm đó. Ở Việt Nam chúng ta đó, đến bây giờ thì có, người ta đồn đã có đến mấy chục ngàn viên xá lợi. Campuchia, Thái Lan, Lào có mấy trăm ngàn viên, toàn là xá lợi niềm tin. Hoàn toàn không có thật. Nói tóm lại, xá lợi thật thì có màu xương. Dù đó, xấu hơn nhiều so với xá lợi giả, nhưng đó là báo vật lịch sử của quả địa cầu chúng ta. Vì đó là những gì được Đức Phật để lại trong các tháp sau lễ quả thiêu tại Kushinaga. Câu hỏi của Jokmi Lê Nguyễn. Trong khi làm việc văn phòng rất dễ va chạm với các nhân viên khác qua công việc như là lời nói, thái độ, vậy để kiềm chế cơn giận và sự nóng nảy của mình, con cần phải làm gì? Để vượt qua sự nóng giận đó, thì các bạn lưu ý một số điều căn bản sau đây. Thứ nhất đó, là trì hoãn sự phản ứng đối với cơn giận tức. Vì để nó bộc phát đó, các bạn mất kiểm soát. Lúc đó không nên đó, là làm cho đã nư, nói cho đã dặn, ứng xử tức thì, rồi hậu quả ra sao thì cứ tính. Không nên làm như thế. Mà muốn như vậy thì các bạn tập hít thở thật là sâu theo công thức 4 thì 5-2-9-2, hít vào 5 giây, nín thở 2 giây, thở ra 9 giây, nín thở 2 giây. Chỉ cần làm 10 lần cái chu kỳ hơi thở như vậy thôi, 4 thì như vậy thôi, thì tim của các vị sẽ được ổn định lại. Máu nó không có làm cho mình nóng đầu, rồi đỏ mặt, tía tai, thậm chí là nó run run cái miệng, mất kiểm soát tay chân nó được là khắc phục. Cho nên làm chủ bằng thiền hơi thở thì các bạn sẽ đỡ phải hối hận và nối tiếp về sau. Điều hai đó, các bạn nên nhận thức đó, chuyện đâu còn có đó. Và giận thì mất khôn. Người ta nói sai về các bạn, ứng xử có lỗi với các bạn, bây giờ các bạn cọc cằn nói sai, ứng xử sai lại thì các bạn có giống người đó có khác gì đâu. Và thậm chí các bạn có thể là tồi tệ hơn. Và nếu hai bên cùng mất kiểm soát thì hậu quả nó sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Cho nên nhớ câu tránh voi chẳng hộ mặt nào, đó là vì lợi ích cho cả hai. Và bằng cách đó các bạn nên nhường và nhịn để là sau cái sự kiện đó là vài tiếng, là vài ngày, lúc nào hai bên thoải mái thì nhắc lại để tìm ra giải pháp, và theo đó các bạn không tái phạm những cái tình trạng dở khóc dở cười như nêu trên. Điều thứ ba đó, phải thực tập và vô ngã hóa, tức là không quan trọng chính mình và không đánh đồng những lời thóa mạ, chửi bới, quyền rủa, chì chiết, nói xấu, vu cáo, xuyên tạc của người khác về mình là chính mình. Khi mình đánh đồng như vậy đó, đọc một cái tin trên mạng xã hội là mình khổ liền. nghe người ta nói xấu thì mạng xã hội là mình khổ liền. Cái thời này mà nếu không kiểm soát là dễ bị trầm cảm, thậm chí là tự tử chết bởi những lời thị phi. Cho đó chúng ta phải thực tập không đánh đồng những lời nói sai của người khác về mình là chính mình, thì các bạn không làm cho mình bị chìm vào trong nỗi khổ niềm đau đó. Thì đó là ba cái thực tập căn bản để đi vào chuyên sâu đó. Thì các bạn có thể vào Google tìm đọc hai tác phẩm Chuyển hóa sân hận rồi vượt qua nóng giận. Thì hai tác phẩm này đó cũng đã được đưa vào trong app. Các vị có thể vào app Android hay là iPhone và đánh cái chữ thích nhật từ thì nó xuất hiện lên một cái icon có cái hàng chữ kinh sách thích nhật từ, gọi đủ là kinh và kinh do thích nhật từ dịch và sách do thích nhật từ viết, gọi gọn là kinh sách thích nhật từ. Vì cái app nó không được nhiều chữ, mà nhiều chữ quá thì ta cũng không nhớ. Thì các bạn sẽ có được hai quyển sách này để đọc. Ngoài ra thì có sách nói tổng số các cái bài giảng của tôi về vượt qua cơn nóng giận đó cho đến thời điểm hôm nay đó thì nó khoảng 30 bài. Thì quý vị chỉ cần vào Google gõ thích nhật từ, đánh chữ nóng giận, giận dữ, sân hận, vân vân, thì các bạn sẽ có được những cái bài từ cách đây khoảng 18 năm cho đến những cái bài gần đây để có thể thực tập thêm, đi vào nhiều cái chiều sâu và chi tiết hơn để vượt qua cơn nóng giận. Câu hỏi của Hoàng Phạm. Có một đạo hữu Cao Đài nói với con là Phật giáo là một nhánh của đạo Cao Đài. Con thắc mắc lắm mà không biết đúng hay sai. Thì cái lý luận đó là lý luận ngược nha quý vị. Nói lộn, nói ngược. Đạo Cao Đài đó thì được hình thành là khoảng 8 thập niên thôi. Và là một tôn giáo tổng hợp những cái triết lý và hành trì của các tôn giáo khác, bao gồm mà đạo Thiên Chúa, đạo Nho, đạo Lão, đạo Phật và chủ nghĩa anh hùng dân tộc, cũng như một số tính lý đặc thù ở trong tôn giáo mới hay còn gọi là tôn giáo nội sinh ở tại miền Nam Việt Nam. Thánh địa của đạo Cao Đài đó thì ở tại Tây Ninh, thì cái chủ trương của đạo Cao Đài đó nêu ra đó là đại đạo tam kỳ phổ độ. Tam kỳ là kỳ thứ ba, được xem như là kỳ cuối ha. Đại đạo là đạo lớn, phổ độ đó là độ khắp chúng sinh. Thì đó là chủ trương của người sáng lập ra đạo Cao Đài. Và đạo Cao Đài đó có thờ các Đức Phật và Bồ Tát ha, như là một phần tín ngưỡng tổng hợp như đã vừa nêu trên. Cho nên chúng ta nói đúng thì phải nói rằng đại đạo Cao Đài hay gọi tắt là đạo Cao Đài là có tiếp thu là một phần tư tưởng của Phật giáo ở mức độ bình dân, chứ không thể nói ngược đạo Phật là một chi phái của đạo Cao Đài. Dĩ nhiên là những người đi theo đạo Cao Đài sẽ không bao giờ chấp nhận rằng đạo Cao Đài là một chi phái của đạo Phật. Vì nếu là chi phái đạo Phật thì không nên thờ đạo Nho, đạo Lão, rồi đạo Thiên Chúa vốn là thừa nhận có Thượng Đế và các thần linh, và nó rất là xa lạ với tông chỉ của đạo Phật. Cho nên chúng ta có thể nói đúng là gì, đạo Cao Đài có tiếp thu một số yếu tố của đạo Phật và có sau đạo Phật hơn 25 thế kỷ, chứ không thể nào nói rằng đạo Phật là một giáo phái của Cao Đài được. Câu hỏi của Lâm Chanh. Thưa Thầy, vì sao Bồ Tát Quan Thế Âm ở Tây Tạng mang hình tướng nam, đang khi ở Việt Nam mang hình tướng nữ và không mang hình tướng xuất gia như Bồ Tát Địa Tạng? Bồ Tát Di Lặc theo Phật giáo Tây Tạng là ảnh hưởng trực tiếp từ Phật giáo Ấn Độ. Phật giáo Ấn Độ đó thì mô tả các vị Bồ Tát lớn nói chung và Bồ Tát Quan Thế Âm nói riêng dưới hình thức là một người nam có 32 tướng đại nhân, mà người Việt Nam và Trung Hoa thường dịch đó là thoát nghĩa là 32 tướng tốt. Thực ra tướng đại nhân không phải là tướng đẹp nha quý vị, đó là tướng đặc biệt. Ví dụ như cái tóc quăn, đó là một tướng đại nhân, tượng trưng cho sự thông minh. Cái lỗ mũi giống như cách mà lỗ mũi tôi đang có, ở cái chỏm lỗ mũi đó nó nhọn xuống đó, nhọn xuống chút xíu, và cái thanh lỗ mũi nó to ra, thì cũng là một trong những cái tướng tượng trưng cho trí tuệ. Hay là cái nhục kế, tức là cái cục thịt nhô lên trên đỉnh đầu như là một cái búi tóc, đó là cái kết quả của việc chuyển hóa tính dục thành công đó. Thì mỗi một cái tướng như vậy đó, nó là một cái kết quả một cái gì đó, hoặc là biểu đạt cho một cái gì đó, nên nó không phải là tướng đẹp. Người Trung Hoa đó thì quan trọng quá về mỹ thuật, cho nên đó đã dịch lại thành là tướng đẹp. Chứ thực ra thì trong kinh điển gọi là tướng đại nhân, tức là các bậc đại nhân thường có những cái tướng đặc thù đó. Thì như vậy thì do vì Phật giáo Mật Tông Tây Tạng ảnh hưởng từ Phật giáo Ấn Độ, mà Phật giáo Ấn Độ đó thì mô tả các vị Bồ Tát nói chung và Bồ Tát Quan Âm nói riêng là nam tướng. Cho nên đó, chúng ta không thấy gì lạ khi mà tự Bồ Tát đó, tại hai nước này đó có hình thức là một người nam. Tại Viện Bảo tàng Sanat thì có hai thân tượng, xin lỗi, có một thân tượng Bồ Tát Di Lặc. Và tại Viện Bảo tàng Quốc gia New Delhi cũng có một thân tượng Bồ Tát Di Lặc có hình chữ V và gần như là sáu múi, rất là đẹp quý vị. Tướng nam phương phi cao lớn điển trai, thì đó là cái phong cách nghệ thuật của Phật giáo Ấn Độ và Tây Tạng nói chung. Khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch và năm 67 sau Tây lịch tại Trung Hoa, thì Trung Hoa là nước đầu tiên đã nữ tướng hóa Bồ Tát Quan Thế Âm. Chứ thực ra Bồ Tát Quan Thế Âm theo kinh điển mô tả đó là Bồ Tát nam chứ không phải là Bồ Tát nữ. Và vì nữ thì tượng trưng cho tình thương, mà đỉnh cao nhất của tình thương là tâm từ bi, cho nên người Trung Hoa đã rất là mạnh dạn, thay vì thân tướng nam là tượng trưng cho trí tuệ thì đổi lại thành là thân tướng nữ để ăn khớp với là Quan Thế Âm. Mà Quan Thế Âm là gì? Lắng nghe lời than thở khổ đau của nhân sinh, thì đó nó tượng trưng cho từ bi. Cho nên họ đã đổi từ một thân tướng nam trở thành thân tướng nữ tại Việt Nam và tại Trung Hoa. Thì Việt Nam chúng ta thì ảnh hưởng theo Phật giáo Trung Hoa trong giai đoạn Trung Hoa đô hộ Việt Nam 1000 năm. Cho nên các tượng Bồ Tát Quan Âm tại Việt Nam đó có thân tướng nữ. Bây giờ nếu chúng ta làm lại một thân tướng nam như tại Ấn Độ thì có lẽ rất là xa lạ, và ta không nghĩ đó là Bồ Tát Quan Âm, mà ta nghĩ đó là Phật Thích Ca, là một vị Phật nào đó. Cho nên là chùa Giác Ngộ có tượng Quan Âm gương mặt nữ, nhưng mà áo là áo tứ thân. Và tương tự ở tại chùa Quan Âm Đông Hải ở tỉnh Sóc Trăng mà tôi được giao làm chủ trì đó, trên diện tích đất 18 hectare sẽ cũng là tượng Quan Âm có áo tứ thân nha quý vị. Nó ra cái phong cách trên Việt Nam còn vẫn được khắc họa với hình thức là nữ tướng. Chứ còn thực ra Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Văn Thù Sư Lệ, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền và nhiều vị Bồ Tát Đại Thừa khác đều là những người nam và có thần tướng nam. Câu hỏi của Lâu Mai: con thường hay bố thí cho những người cơ nhỡ và tật quyền, trong số đó có ít người nghiện rượu và nghiện thuốc, vậy con có nên cho họ hay không? Nếu có cho thì con có phước hay là có tội? Xin thầy Quan Hỷ giải thích. Tặng biếu tiền cho những người nghiện ma túy như là đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ bỉ, bồ đào, heroin, thì chúng ta đã vô tình giúp cho những người đó đó chìm đắm ở trong cơn nghiện ngập, đánh mất tương lai. Và sự giúp đỡ đó đó là không có giá trị. Cho nên đối với những người đó thì ta cho hiện vật, ví dụ như là một phần thức ăn đó, ăn liền tại chỗ, hay là một cái gì đó mà có thể mặc liền tại chỗ chứ không có thể bán đi được, và cho tiền đó, đối với những người đó thì rất là tác hại, vì họ sẽ lấy cái tiền đó đi tiếp tục mua các cái chất nghiện mà vốn nếu thiếu đó là chịu không nổi. Thì tương tự đối với những người nghiện rượu bia thì việc cho tiền họ chỉ đẩy họ vào cái nghiệp đó là tàn phá cơ thể, tàn phá bao tử, tàn phá gan và dẫn đến cái chết sớm hơn thôi. Cho nên khi mà mình bố thí giúp đời của người những thành phần bất hạnh, cái may mắn, thì chúng ta phải hiểu rõ là đối tượng nào, ở đâu, thời điểm nào thì nên giúp đỡ bằng là con cá, tức là các hiện vật cụ thể, và trong trường hợp nào thì không nên hiến tặng con cá mà phải là hiến tặng cần câu, tức là hướng dẫn là nghề nghiệp, giúp cho người ta có khả năng tự đứng lên và sống một cách tự lập bằng sự lập nghiệp chân chính của mình. Thì cái đó chúng ta phải hiểu để mà giải quyết. Một bên đó là cứu ngặt cứu nghèo, tức là cứu tức thời, chỉ dành cho các hiện tượng thiên tai và những cái nghèo như là cận nghèo, hộ nghèo mà họ không có được người giúp. Còn một bên đó là giải quyết nó một cách lâu dài. Thì chúng ta phải xác định rõ đối tượng nào thuộc nhóm nào để chúng ta giúp đỡ thích hợp, thì cái kết quả mang lại đó mới thật là tốt. Cho nên có lòng từ bi, có tấm lòng tốt mà là thiếu phương pháp, thiếu trí tuệ thì chúng ta vô tình đẩy những người nghiện ngập vào một con đường xấu. Do đó gieo trồng bố thí cúng dường cứu người giúp đời thì phải hết sức cân nhắc. Chính vì thế mà trong kinh Tăng Chi thuộc Phật giáo Nguyên Thủy và kinh 42 chương thuộc Phật giáo Đại Thừa, Đức Phật nói thế này: tặng biếu và giúp cho 100 người không biết tu không bằng cho một người biết tu. Giúp 100 người biết tu tín ngưỡng không bằng cho một người giữ 5 điều đạo đức. Giúp 100 người giữ 5 điều đạo đức không bằng giúp cho một người thọ giới, xuất gia, làm sa di, sa di ni. Rồi giúp đỡ cho 100 người sa di, sa di ni không bằng giúp cúng dường, hỗ trợ tu tập cho một vị tỳ khưu, tức là đại đức, và tỳ khưu ni, tức là sư cô. Và tương tự cúng dường cho 100 người tỳ khưu ni không bằng cho một bậc thánh A-la-hán. Nghĩa là cái giá trị đạo đức trí tuệ và cái giá trị ứng dụng đạo đức và trí tuệ vào trong cuộc đời của người được chúng ta giúp đỡ sẽ làm cho kết quả của sự bố thí cúng dường cứu giúp đó đạt được hiệu quả cao hơn. Đó là một cái ví dụ cho chúng ta cân nhắc, không phải cứ thấy là cho, là mũi lòng là cho, là tội nghiệp là cho, nhưng mà không biết là cái đó sẽ được sử dụng như thế nào, có bị lạm dụng hay không, có tạo ra cái sự ỷ lại hay không, có dẫn đến cái sự lệ thuộc hay không. Cho nên là chúng ta phải nghĩ đến cái gì đó mang tính cách lâu dài. Thì cái đó thì sự phát tâm cúng dường chúng ta đó mới được lợi lạc. Câu hỏi của Hữu Thống Nguyễn: có phải Phật Thích Ca đã trải qua 84.000 vấn nạn khổ đau của chúng sinh nên sau này Ngài mới thuyết pháp 84.000 pháp môn không? Hoàn toàn không đúng. Khái niệm 84.000 đó xuất hiện trong bản sớ giải kinh Tăng Chi, Anguttara Nikaya Athakatha. Thì cái con số này đó nó được tập hợp bởi hai con số là 82.000 và 2.000 cộng lại thành là 84. 82.000 đó là tượng trưng cho những bài kinh chân lý mà theo bản sớ giải đó là tôn giả Ananda, thư ký riêng của Đức Phật đó, học trực tiếp từ Đức Phật trong thời gian ông làm trợ lý cho Đức Phật. Và 82.000 còn lại đó là tượng trưng cho việc mà tôn giả Ananda đã học được từ các vị thánh khác, tức là nghe kể lại những việc mà Đức Phật thuyết giảng vân vân. Thì tổng cộng lại đó chính là 84 là Dhamma Skanda. Dhamma nghĩa là chân lý, Skanda đó có nghĩa là uẩn, uẩn là một cái tập hợp. Và trong ngữ cảnh này đó, Dhamma Skanda đó, thì chúng ta có thể xem đó là một cái bài dạy chân lý, một cái chủ đề chân lý, một bài kinh chân lý. Thì về sau này đó, thì người Trung Hoa có khuynh hướng đó, đổi cái khái niệm Dhamma Skanda thành là pháp môn. Thay vì nói là Ngài Ananda sở hữu được 84.000 bài kinh, tức là học được đó 2.000 bài từ Đức Phật, còn 82.000 bài từ các bậc thánh đồng tu, thì người ta nói là Đức Phật là vì căn cơ chúng sinh mà đã thuyết giảng 84.000 pháp môn. Thực ra đố ai có thể tìm được 10 pháp môn ở trong kinh Đại Thừa, chứ đừng nói là 84.000. Làm gì có chuyện mà 84.000 pháp môn. Pháp môn duy nhất của Đức Phật đó là giác ngộ giải thoát. Cái con đường để dẫn đến cái phong giác ngộ giải thoát đó, đó là tứ thánh đế. Cốt lõi của tứ thánh đế đó là thực tập bát chánh đạo. Cốt lõi của bát chánh đạo đó là hoàn thiện được trí tuệ, đạo đức và thiền định. Và đó chính là pháp môn của Đức Phật. Cho nên lại càng không có cái sự kiện và tình huống rằng là Đức Phật đã trải qua 84.000 cái khổ đau. Khi Đức Phật còn là Thái tử, suốt 29 năm sống trong cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con xinh, tiếp thu được cái nền giáo dục cao cấp nhất lúc bây giờ cho một Thái tử đông cung, Đức Phật đâu có khổ đau gì như là những con người khác đâu. Và sau khi đi tu thì Đức Phật trải qua 6 năăm, sau đó là giác ngộ ở tuổi 35. Cho nên Đức Phật không có trải qua đến độ là 84.000 khổ đau, còn nào không có. Nói tóm lại đó, thì Đức Phật không hề dạy 84.000 pháp môn. Hiện tại đó thì trong văn học Pali đó còn khoảng 17.000 mấy trăm bài kinh. Trong văn học kinh bộ phái đó, thường được gọi là kinh điển Agama, thì cũng có khoảng 17.000 bài kinh tương tự. Và trong văn học Phật giáo Đại Thừa đó thì có khoảng hơn 3.000 bài kinh thôi. Thì tổng cộng thì hiện đang còn lại đó khoảng 37.000 mấy trăm bài kinh. Thì tôi được giáo hội giao trọng trách làm đồng tổng biên tập Đại Tạng Kinh Việt Nam. Thì trong năm nay đó sẽ bắt đầu xuất bản lại, rồi hệ thống hóa tất cả những bản dịch có trước trong suốt là 7 thập niên qua để biên tập lại và xuất bản, để mong sao đó cái phần chánh tạng, tức là tam tạng kinh điển, tam tạng Phật giáo Nguyên Thủy, tam tạng Phật giáo Bộ Phái, tam tạng Phật giáo Đại Thừa sẽ được xuất bản, chắc có lẽ khoảng 1.000 tập, đây sẽ là 100 tập, mỗi tập trung bình là khoảng trên 1.000 trang. Thì đó là cái pháp bảo của Phật ở Việt Nam. Thì khi mà có cái bộ đó trọn vẹn thì quý vị sẽ nhìn thấy làm gì có đến 84.000 bài kinh. Hiện nay chúng ta chỉ còn lại có 30 mấy ngàn thôi. Thì trong 30 mấy ngàn bài kinh thì làm sao mà chứa được 84.000 pháp môn? Phải không ạ? Chuyện đó là không có. Quý vị cứ tự đọc thì sẽ thấy thì đó là cái con số ước lượng về số nhiều thôi. 84.000 là số nhiều. Đó. Và trên thực tế thì Đức Phật là người có được trí tuệ tuyệt đối, mà biểu đạt của trí tuệ tuyệt đối đó là nhất quán từ trước đến sau. Pháp môn duy nhất của Đức Phật đó là tứ thánh đế thôi, chứ không thể có pháp môn thứ hai. Và để hiểu sâu hơn đó thì quý vị có thể đọc quyển Đạo Phật Nguyên Chất, Đạo Phật Tổ Sư của tôi đã có 2 ấn bản, 3 ấn bản sách in. Quý vị có thể đến chùa Giác Ngộ để nhận ấn tống, ấn bản sách nói và ấn bản PDF ở trên mạng. Chỉ cần vào Google gõ Thích Nhật Từ và ghi cái chữ Đạo Phật Nguyên Chất, Đạo Phật Pháp Môn, thì các bạn sẽ có được quyển này và đọc cái chương đầu tiên tôi nói về cái khái niệm 84.000 pháp môn như tôi vừa trình bày tóm tắt. Câu hỏi của Thí Diệu: thưa sư phụ, con thắc mắc rằng sư phụ thường giảng là sau khi được tái sinh làm người đó thì đại đa số người đó sẽ được giữ lại giới tính cũ của mình. Con thì rất muốn ở kiếp sau được làm thân nam, muốn được như thế thì con phải làm sao? Thực ra đó thì khi tôi thuyết giảng trong hàng nghìn các cái bài pháp thoại chủ đề đó, tôi chỉ nói lược như thế. Còn trên thực tế đó, thì trong quá trình tái sinh đó, tổng thể nghiệp của một người trong một kiếp người quyết định giới tính cho thân thể ở kiếp sau, dầu được làm người tiếp tục hay là bị đọa lạc xuống làm các loài động vật. Cái tổng thể nghiệp đó quyết định lấy. Nhưng mà vì những cái chủ đề đó là nói về những nội dung khác, cho nên là tôi đã không thể dành thời gian để phân tích, vì phân tích vào những cái thứ mà nó không phải chủ đề của cái buổi dạy hôm đó, nó làm cho loãng đi. Nhưng thực ra đó, chỉ cần tu tập đạo đức ở trình độ trung bình thôi, tức là giữ 5 điều đạo đức Phật dạy, tu tập 10 nghiệp thiện, quý vị đã đủ, thậm chí là dư cái chuẩn để tái sinh làm người trên quả địa cầu này rồi. Và chỉ có những người nghiệp xấu ác nhiều, nghiệp thú tính nhiều mà không có chuyển nghiệp, thì sau khi chết mới rơi rớt từ cái cõi người xuống cái cõi động vật. Còn trong quá trình sống, ví dụ như một người nào đó sống 75 tuổi với thần tướng là nam, tính cách là nam, và suốt 75 năm đó họ sống với cái nghiệp của người nam, hành xử của một người nam, thói quen của người nam, thì sau khi mất thì tổng thể nghiệp của một người nam 75 năm đó sẽ được dồn vào trong cái kho tàng thức A Lại Gia và lập tức có mặt ở trong bào thai của người mẹ. Thì cái tâm thức đó sau 10 tháng sẽ trở thành hệ thống nhận thức của tâm của một cô cậu bé mới. Như vậy trong trường hợp 75 năm sống với cái cộng nghiệp, sẽ là biệt nghiệp nam, thì tái sanh ở kiếp sau làm người thì phải ra là người nam thôi chứ. Thì tương tự, ví dụ như một bà lão nào đó sống 85 tuổi và suốt 85 năm đó bà ấy không có nghiệp ô môi, chỉ đơn thuần là nghiệp của một người nữ, dù là người nữ biệt nghiệp hay là người nữ cộng nghiệp, thì sau khi chết nếu cái chuẩn đạo đức của bà ấy là trung bình, chắc chắn bà ấy sẽ tái sanh làm một người nữ sau 10 tháng. Tôi nói ước lượng như thế, trong những cái chuyên đề hàng trăm bài pháp loại tôi cũng nói như thế, rất là ngắn gọn, chứ không nhất thiết là sẽ giữ được cái thân người, có khi đó là bị tuột xuống làm thân các loài động vật. Còn cái giới tính đó, nó do cái tổng thể nghiệp của người đó trong một cái người quyết định. Còn trong trường hợp mình là một người nữ ở kiếp này mà muốn kiếp sau trở thành thân nam đó, thì chúng ta phải sống nghiệp của một người nam, tính cách của một người nam, rồi cái lý trí của một người nam. Và có thể nó diễn ra theo hai tình huống. Nếu mình làm dứt khoát được, trọn vẹn được cái biệt nghiệp và cộng nghiệp của một người nam, thì sau khi mãn cái thân người nữ này ở kiếp sau trở thành người nam. Còn nếu mà chúng ta chưa làm được cái tổng thể nghiệp của một người nam mà chỉ có ước nguyện đó, thì ở cái kiếp trung chuyển nó lại sinh ra trở thành là người BD, tức là thân thể là người nam mà tính cách vẫn còn là người nữ. Cho nên đó, theo tôi đó, thì quý vị cũng đừng nên mặc cảm về giới tính của mình. Nếu quý vị sinh ra với cái biệt nghiệp ở kiếp trước ảnh hưởng đến kiếp này là một người nữ, quý vị quan hỷ với thân phận nữ. Nếu sinh ra với một người nam, các bạn hãy quan hỷ với thân phận nam. Nếu sinh ra đó là một người giới tính thứ ba, hoặc là ô môi, hoặc là BD, và thậm chí là lưỡng tính, thì các bạn cũng nên hài lòng về cái tình trạng đó. Các bạn không có lỗi trong trường hợp này. Tổng thể nghiệp của các bạn về phương diện nhân, duyên và quả nó quyết định như thế, thì chúng ta phải chấp nhận như thế, sống như thế, hạnh phúc như thế và hài lòng như thế. Còn khi mà tất cả các cái biệt nghiệp, cộng nghiệp, lối sống, thói quen của các bạn là nam, thì dầu là trên thân thể nữ hay là thân thể nam, kiếp sau các bạn sinh ra là người nam thôi. Nó tự quyết định như vậy thôi. Còn ước muốn mà mình làm không tương thích, nó dẫn đến tình trạng là giới tính thứ ba, tức là giới tính là lưỡng chuẩn, giữa hai giới tính hoặc nam hoặc nữ. Các bạn hãy suy nghĩ thật là kỹ, đừng để mình bị rơi vào cái tình trạng đó ở kiếp sau. Câu hỏi của Giác Hương Cảnh, thầy Quan Hỷ giải đáp dùm công đức và phước đức của lễ cúng trai tăng. Trong tiếng Pali và Sanskrit á, khái niệm Punya có khi được chuyển dịch sang tiếng Việt á, là phước đức, có khi được chuyển dịch á, là công đức. Và Punya đó nó bắt đầu bằng những cái việc gieo hạt giống thiện, hạt giống phước, để trổ ra cái kết quả phước báo cho mình ở hiện tại và trong tương lai. Thì trong tiếng Pali và Sanskrit nó còn có một cái chữ khác, đó là guna. Guna có khi đó là phẩm chất, có khi đó là đức tính, nhưng mà nó không phải đó là công đức hay là phước đức. Từ thời của tổ Huệ Năng, tức là tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa, thì cái việc mà phân biệt hai khái niệm phước đức á, nó thuộc về hữu đạo. Và sau khi chết á, người sở hữu nhiều phước báo vẫn tiếp tục tái sinh ở trong ba cõi, tức là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, và sáu nẻo, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula và chư thiện. Còn công đức á, là khái niệm để chỉ cho việc tu tập mà thành quả đạt được, không phải là các phước quả, mà là để hướng đến sự giác ngộ và giải thoát. Như vậy bất cứ cái việc tu tập nào đạt đến cái mục đích giác ngộ khỏi sanh tử luân hồi, cái đó được gọi là đang gieo trồng công đức. Đó là cái quan điểm Phật học của phái Thiền Tông Huệ Năng ở miền Nam của Trung Hoa. Chứ không phải là bất cứ một nhà Phật học nào hay là trường phái Thiền Tông nào của Trung Hoa đều có cái quan điểm tương tự. Nó phát xuất từ cái phái của Ngài Huệ Năng thôi. Thì nhấn mạnh đến cái việc tu tập để giác ngộ, giải thoát. Và điều đó thì nó thích hợp cho người xuất gia. Còn người tại gia đó thì nhấn mạnh đến việc trải nghiệm các phước, nhưng không nên đắm nhiệm vào nó, rồi biết chia sẻ phước của mình cho cuộc đời, để giúp cho cuộc đời an lạc hạnh phúc hơn. Còn khi nào đó ai đó không hài lòng với các phước quả của kiếp người với tư cách là tại gia, có thể chọn con đường xuất gia để giác ngộ giải thoát, nếu tu tập đúng phương pháp, không gián đoạn nữa chừng. Do đó làm lễ cúng dường trai tăng thì bản chất đó là chúng ta đang gieo hai nghiệp, đó là nghiệp phước báo về tài sản do sự bố thí cúng dường các vị chân tu. Nhờ đó mà các vị chân tu không phải lao động, không phải làm kinh tế, thì tâm hướng về cái sự chuyên tu, học Phật đến đến chốn, tu Phật đến đến chốn, sau đó là phụng sự nhân sinh. Thì phước đó là phước tài sản, vì mình lấy tiền bạc và tài sản của mình ra để mình cúng mà. Nhân cúng là tài sản, thì quả trổ là tài sản thôi. Thứ hai, khi quý vị làm việc đó là vì quý vị tôn kính các thành viên của tăng đoàn, bao gồm là các thầy, các sư cô tu tập chuẩn mực, thì thông qua cái cúng dường cho tăng đoàn, các bạn có thêm cái phước được mọi người kính trọng. Đó là hai cái phước căn bản của cúng dường cho tăng. Nói theo Phật học của Ngài Huệ Năng nói riêng và phái thiền của Ngài Huệ Năng nói chung đó, thì việc cúng dường trai tăng đó hoàn toàn chỉ đạt được phước quả, và cụ thể phước này là phước tài sản và phước cung kính thôi, chứ không thể đạt được công đức, cái là giác ngộ giải thoát. Vì giác ngộ giải thoát phải đi con đường tu tập của một người xuất gia, đi đúng bài bản chứ không phải là đơn giản. Thì đó là cái phân biệt riêng của Phật học Trung Quốc. Còn Phật học còn lại trên toàn cầu không có phân biệt hai cái khái niệm đó, phước báo hay là công đức, đều dịch thoát nghĩa hoặc là dịch sát nghĩa của chữ gọi là Punya ở trong tiếng Pali và Sanskrit thôi. Câu hỏi của Mướp Đắng: thưa sư phụ, cho con hỏi vì sao có lý thuyết cho rằng đó, người nữ đi xuất gia thì làm mất đi 500 năm chánh pháp, trong khi về khả năng chứng thánh quả A-la-hán đó, thì cả nam lẫn nữ đều có thể chứng đắc ngang nhau. Theo tôi đó, quan điểm đó là được biên tập về sau, khoảng 400-500 năm sau khi Đức Phật qua đời, và có thể muộn hơn nữa. Có lẽ vào cái giai đoạn đó đó, thì những vị mà lãnh đạo và có vai trò quyết định trong trong giáo hội tại Ấn Độ đó, có thể không hài lòng với sự tu trì của những vị xuất gia nữ, mà cao nhất là Tỳ Khưu Ni, ở chặng giữa đó là Thức Somana Ni, và điểm xuất phát là Sajini. Cho nên mới phương tiện biên tập một cái câu chuyện và gán cho người nữ có mặt ở trong tăng đoàn đó, làm giảm cho tuổi thọ của chánh pháp đi đến 500 năm. Vì cái uy tín của vị đó hay hoặc là cái thế lực của vị đó lớn quá, cho nên từ đó về sau người ta cứ theo như thế mà truyền bá thôi. Thì hiện nay thì Phật giáo Nam Tông vẫn tiếp tục là giữ cái quan điểm này, không chấp nhận cho người nữ trở thành Tỳ Kheo Ni, như chính Đức Phật đã mở cơ hội cho mẹ kế của Ngài là Hoàng hậu Mahapasabade, cho vợ cũ của Ngài là Công chúa Yajurala, và 498 công chúa, công nương, quận nương và các mệnh phụ, phu nhân của dòng họ Sakya. Đó là cái khác biệt rất lớn giữa Đức Phật Thích Ca và các vị lãnh đạo Phật giáo Thượng Tọa Bổn. Đó là điều rất là đáng tiếc ha. Truyền thống Tỳ Kheo Ni trong Phật giáo Đại Thừa là chưa từng mất đi. Ở Việt Nam thì chúng ta đã có hơn 1.000 năm về truyền thống Tỳ Kheo Ni. Và Tỳ Kheo Ni rất mạnh, phát triển rất là tốt. Về phương diện nhân quả đó, thì chúng ta biết là nếu các vị Tỳ Kheo Ni hành đạo năng động, hành đạo có phương pháp như các vị Tỳ Kheo Tăng, thì chẳng những Phật giáo không bị suy vong mà Phật giáo còn nhanh chóng được phát triển. Thì hiện nay chúng ta có khoảng 57.000 tăng ni tại Việt Nam đang hành đạo tại khoảng gần 19.000 ngôi chùa. Trong số đó đó là một phần nửa các chùa thuộc về chư ni lãnh đạo. Cho nên không thể mà đổ lỗi việc có mặt của chư ni làm cho chánh pháp suy vong, mất đi 500 năm. Cái đó là những cái lời được biên tập về sau này. Rất tiếc là hiện nay đó, lãnh đạo của Phật giáo Nam Tông, hay gọi là Nam Truyền, hay là Thượng Tọa Bộ, đã không mạnh dạn quay trở lại với cái quyết định của Đức Phật ngày xưa. Vì đó là cái cơ hội tạo ra học thuyết bình đẳng giới và giúp cho người nữ đó có cơ hội bình đẳng về luật pháp, bình đẳng xã hội, bình đẳng giáo dục, bình đẳng đạo đức, bình đẳng tâm linh, tức là chứng đắc thánh quả và trở thành các thánh nhân như những người nam. Cho nên nếu quý vị dựa vào kinh văn đó, thì trong văn học Pali và văn học Án Tạng đều có cái câu chuyện người nữ làm cho tuổi thọ chánh pháp giảm đi 500 năm. Cái đó không đúng. Bất cứ nơi nào có hành trì Phật pháp thì nơi đó Phật pháp được phát triển. Bất cứ nơi nào sự học Phật pháp, giảng dạy Phật pháp, truyền bá Phật pháp, thực tập Phật pháp không có thì Phật giáo bị suy vong. Dù ở đó chỉ toàn là người nam không, nó vẫn suy vong. Thế bây giờ như chúng ta thấy là Ấn Độ hiếm khi có Tỳ Kheo Ni trong giai đoạn hiện nay. Có thể nói là 99% các vị Tỳ Khưu đang hành đạo tại Ấn Độ là nam, đâu có người nữ đâu. Mà tại sao bây giờ dân số Phật giáo tại Ấn Độ cũng có 1% thôi? Có đường đi nào đâu mà bị giảm 500 năm. Đó là do cách làm đạo của Tăng Ni và Phật tử chúng ta kém hiệu quả, cho nên dẫn đến cái sự suy vong của Phật pháp. Ví dụ như Hàn Quốc hiện nay chỉ còn 18% dân số theo Phật giáo, đang khi Thiên Chúa giáo 24%, Tin Lành 23%. Và Việt Nam chúng ta cũng đang chứng kiến cái sự suy giảm dân số Phật tử trên toàn quốc, do cách làm đạo chúng ta chỉ thiên nặng về tín ngưỡng. Và các tăng ni tại các chùa phần lớn có thể nói trên 90% không thuyết giảng cho Phật tử tại gia, không dạy giáo lý, họ phải tự tu mù tu mò thôi. Cho nên họ chỉ dừng lại tín ngưỡng, mà phần lớn các kinh á, nghi thức á, thì chỉ đọc bằng âm Hán Việt, không hiểu gì hết. Chúng ta đã vô tình làm cho giới chính trị, giới doanh nhân, giới trí thức, giới trẻ giàu có thiện cảm nhưng đã không thể đến với đạo Phật được, thậm chí xoay lưng với đạo Phật, bỏ đạo Phật đi theo các tôn giáo khác. Như vậy cái sự suy giảm Phật giáo tại các nước đại thừa, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên, là do cách hành đạo kém hiệu quả của tăng ni, chứ không phải là do ni. Chúng ta phải nhớ gì đó. Cho nên đừng có đổ lỗi cho người nữ. Đang khi Đức Phật có công mang lại cái công bằng xã hội cho người nữ và giúp cho người nữ có một cái vai trò xứng đáng để có phần phát triển xã hội, mang lại hạnh phúc cho cuộc đời. Câu hỏi của Dung Thùy hay Dung Thủy: xin thầy cho hỏi, người có dung mạo xấu, gặp nhiều những điều không may mắn trong cuộc đời, sau khi giải phẫu thẩm mỹ, họ trở nên xinh đẹp, có cuộc sống tốt hơn sau đó, vậy nhân quả ở đây là gì? Về phương diện nhân tướng đó, thì con người trên toàn cầu, dù ở quốc gia nào cũng có những cái cộng nghiệp thẩm mỹ gần giống nhau. Về làn da đó thì da trắng được xem là đẹp nhất. Về con mắt đó thì mắt xanh trong được xem là đẹp, hoặc là mắt đen huyền được xem là đẹp. Về chiều cao đó thì nhân thể đẹp đó, được xem đó, nữ phải là 1m70 cho đến 75, nam phải là 1m8 cho đến 22m, còn cao lùn lùn như thầy Nhật Từ 1m5 được xem là xấu. Đó là những cái cộng nghiệp về nhân tướng học liên hệ đến cái gọi là đẹp. Và có nhiều cái mặc định về đẹp khác nữa. Nếu như một người nào đó từ lúc sinh ra do dây di truyền của cha mẹ ông bà có một nhân thể mà theo mặc định xã hội không đẹp, thì cái thăng tiến xã hội đó hơi khó hơn, nhất là đối với những cái ngành nghề nó liên hệ đến giao tế. Chứ không phải là tất cả nha quý vị. Và đặc biệt đó là người nữ sinh ra mà đẹp tự nhiên đó, thì cơ hội lấy chồng đã có được hơn là 70-80% rồi, tức là may mắn hơn. Vì người nam đó, ta yêu bằng con mắt, ta nhiễm đắm cái sắc đẹp cơ thể trẻ trung của người nữ, cho nên đó, người nữ đẹp đó, thì có cơ hội là có được chồng già. Còn hạnh phúc hay không đó là một cái chuyện khác. Như vậy đẹp về cơ thể sẽ tạo cơ hội đạt được cái phước về tài sản và sự thượng duyên. Đó là mối quan hệ, cái này có thì cái kia có. Còn đối với người nam đó, thì những người không đẹp không là vấn đề gì hết. Nam á, cái quan trọng nhất là có tài. Có tài. Cho nên đó, người ta thường nói là trai tài cái sắc, chứ tao đâu nói là trai sắc cái sắc đâu. Hai phái đẹp để mà gặp nhau cái có thể là do tình mạt riệp. Phải có một cái người già giàu lấy một cái người đẹp. Ví dụ như người nữ đại, chân dài thì lấy đại gia. Rồi các nam vương thì lấy những cái bà quá phụ giàu có tài sản lớn, đó nó mới thu hút nhau. Chứ còn mà hai người đẹp, một bên là nam vương, một bên đó là hoa hậu hoàng vũ vào thế giới, mà đối với nhau thì tôi chưa từng nghe, không biết là trên thế giới này có hay không, nhưng mà việc đó thì tôi chưa từng nghe quý vị, không biết quý vị có nghe hay không. Cho nên là hai người đẹp mà đến với nhau đó thì chưa chắc đó đã là phước báo đâu nha, chưa chắc đâu. Còn người nữ đẹp đến với một người nam giàu thì có phước báo về tài sản. Rồi người nam đẹp đến với một người nữ giàu, mà người nữ chuộng về hình thức, thì có thể có phước báo về tài sản và thuận duyên. Như vậy, sau khi giải phẫu thẩm mỹ xong, khắc phục được cái yếu kém của ngoại hình, thì người đó sẽ là có được những cái cơ hội về cái phước tài sản và phước thuận duyên thôi. Rồi những chị em phụ nữ mà thể hình á, không được đẹp á, thì có thể sử dụng phương pháp đó ha, tức là giải phẫu thẩm mỹ, đừng nên lạm dụng. Đàn ông á, ta thích là cái đẹp tự nhiên, chữ nào là cái cơ thể mình nó xấu quá thì mình cần giải phẫu, chứ lạm dụng giải phẫu sau này đó nó biến chứng, Đó là chưa nói đến rủi ro về ung thư, vì chúng ta đưa những cái dị vật vào trong cơ thể mà, bao gồm những cái túi nước vân vân ở vị trí ngực để mà giải phẫu nó, rồi ở vị trí mặt, rồi sau này nó chảy xệ xuống ở vị trí của cái mu bàn tay, sau này chảy xệ rất là xấu. Lạm dụng nó là một cái sai lầm lớn của chị em phụ nữ. Và đàn ông ngày nay cũng có cái nhu cầu giải phẫu thẩm mỹ như là người nữ vậy, mặc dù số lượng thì ít hơn, tỷ lệ thì ít hơn. Thì nói tóm lại, phước tướng sẽ giúp cho chúng ta đạt được những thuận duyên nhất định. Như là cái phước tướng đó mà không biết giữ thì ta gọi là gì? Hồng nhan bạc phận, đẹp quá, nhiều người mê, người đeo, nhiều người tranh giành, thì cũng dẫn đến rất nhiều các rắc rối, chứ không phải là tự thân của cái sự đẹp về phước tướng đều là tốt hết đâu quý vị. Nó chỉ thuận duyên về tài sản thôi, và cái cơ hội thăng tiến xã hội, hoặc là mình nhờ vả người khác thì mình có nhan sắc đẹp thì người ta dễ giúp mình hơn, vì ta mê cái sắc đẹp đó. Nhưng mà những phương diện khác bao gồm cảm xúc là chưa chắc người đó được hạnh phúc rồi. Hai cái vấn đề này nó khác nhau dữ lắm. Câu hỏi của Lan Phan: thưa thầy, cho con hỏi, vì sao vợ chồng cãi nhau hoài, con rất mệt mỏi, con phải làm sao? Hỏi thầy sao thầy biết được? Hai vợ chồng cãi nhau thì phải ngồi phân tích với nhau nguyên nhân khác biệt gì, bao gồm khác biệt cá tính dẫn đến khác biệt lối sống, khác biệt hành xử, khác biệt trong lời nói và việc làm. Rồi những cái nguyên nhân sâu xa khác nữa đó là khác biệt tôn giáo, khác biệt niềm tin, rồi khác biệt ý thức hệ chính trị, nhưng mà là không biết dung hòa với nhau. Thì bên A nói một câu, bên B đối đáp lại một câu, bên A nói hai câu, bên B nói lại bốn câu. Cái đó nó sẽ dẫn đến ly thân, rồi sau đó là ly dị. Cho nên nếu ai đó mà muốn ly dị sớm thì cứ cãi nhau mỗi ngày. Còn nếu mà mình thấy là hạnh phúc phải có nhau thì chúng ta phải vượt qua nghiệp cãi lộn. Thì để hiểu chi tiết về cái phương pháp thì quý vị có thể vào Google gọi Thích Nhật Từ vượt qua nghiệp cãi lộn và tranh chấp, để quý vị có thể khắc phục, hoặc là nghe những bài giảng như là thêm bớt trong quan hệ vợ chồng, hay là bài năm điều cấm kỵ trong hôn nhân, và một số bài về hôn nhân khác có liên hệ đến chủ đề này. Hiện tại thì thầy giảng có khoảng 250 bài về hôn nhân, tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, rất là đa dạng và phong phú. Quý vị có thể search ở trên mạng để tìm hiểu thêm. Để vượt qua nghiệp và tranh cãi đó, thì các bạn lưu ý một số điều căn bản sau đây. Thứ nhất, không nên đào sâu các mẫu số riêng, tức là biệt nghiệp giữa hai người. Các bạn tìm ra một cái ranh giới để hai bên cùng tôn trọng, đừng có đi quá cái ranh giới đó. Cái cá tới của mỗi người chúng ta nên tôn trọng đi. Nếu nó không có đến nỗi là quá tệ, quá dở, thì cũng đừng có buộc người đó phải thay đổi theo ý muốn chủ quan của mình. Chúng ta tôn trọng và giữ cho người đó có một cái nét riêng, có một cái gì đó đặc biệt riêng, miễn cái đó nó không có tổn hại ai. Cái thứ hai đó, chúng ta phải xem đa dạng là, và cái dị biệt là phong phú, chứ không phải là mối đe dọa. Và chúng ta phải tập lắng nghe sự khác biệt về quan điểm, khác biệt về cách tiếp cận, cách giải quyết vấn đề, cách hành xử. Và đôi lúc chúng ta cũng phải hy sinh. Thí dụ như là giữa hai vợ chồng, giải pháp của người A đạt được có thể là 10/10, giải pháp của người B có thể đạt được là 8/10. Nhưng mà dẫn đến cái hòa hợp cho cuộc sống, đôi lúc mình cũng phải hy sinh cái giải pháp 10/10 để chọn lấy hạnh phúc. Chứ lúc đó mà cứ ngồi mà tranh luận đây là cái tuyệt hảo, đây là chưa tuyệt hảo, mà đang khi hai người cái to người nào cũng lớn, không chịu lắng nghe nhau, thì nó không việc hết. Và thứ ba đó, càng tu đạo Phật tốt chừng nào thì quý vị cần phải thực tập vô ngã, rồi có lòng vị tha, hạ mình xuống. Đôi lúc cũng phải giả khờ, giả ngu, để hai bên không có cãi lộn nhau, tôn trọng nhau, trân quý nhau. Chứ còn hai cái tôi mà quá lớn va chạm nhau thì cái biểu đạt ban đầu đó là gì? Cãi, sau đó là ly dị. Cho nên là ai vướng chấp vào cái tôi nhiều đó, cho mình là quan trọng, là bản lề, là hệ quy chiếu, phải chủ động, người khác là phụ thuộc, mình là phải gia trưởng quyết định, thì cái việc mà cãi lộn nếu không xảy ra nó cũng dẫn đến cái ức chế tâm lý đè nén theo thói gia trưởng. Cái đó thì nó không dẫn đến cái hôn nhân hạnh phúc. Cuối cùng đó thì mỗi khi nghe cái gì đó mà mình không hài lòng, khoan dội phản ứng, cái tập hít thở, tập hiểu thật là sâu, thông cảm với cái giới hạn biệt kiệp của người khác biệt với mình, rồi từ từ người ta cũng hiểu được cái khác biệt và biệt nghiệp của chúng ta, để không đào sâu vào nó. Rồi cuối cùng đó, mặc dù có những cái gì việc đó, chúng ta chấp nhận cái sự cộng tồn, tức là sống chung giữa các dị biệt. Giống như người có bệnh đó, có thói quen là sống chung với bệnh, còn ở những cái vùng mà lũ lụt nhiều thì chúng ta phải tập thói quen là sống chung với bệnh, vì chúng ta không có lựa chọn khác. Hai người đã thương nhau, hôn thú với nhau, không có ai ngoại tình, không có ai nghiện ngập, nhưng mà cái cãi vã không mà dẫn đến ly dị thì nó quá dở, nó không đáng. Cho nên cố gắng hàn gắn, rồi tha thứ, bỏ qua, khép lại chuyện cũ, không nhắc lại, không kiếm chuyện lại, không có cứ cãi vã. Đang lúc mà một trong hai người cãi thì người kia nhịn, thì người còn lại cũng phải hưởng ứng, chứ đừng có là lắng tới buộc làm cho ra chuyện. Thì cái đó làm nát vấn đề hết. Các cái chi tiết về phương pháp thì vị có thể vào Google như tôi vừa giải thích và giới thiệu. Câu hỏi của mình sáng: Thầy ơi, con người ta lý do vì sao mà bị thất bại hoài, cái đó có phải là nghiệp hay không? Thất bại nó có nhiều lý do lắm. Lý do nền tảng nhất á, là chúng ta chủ quan khi mà kiến thức và cái hiểu biết của mình về cái việc mà chúng ta đầu tư và theo đuổi đó chưa đầy đủ. Thứ hai đó là do vì mình đánh giá về bản thân mình quá cao. Và khi áp dụng cái phương pháp đó thì mình không đi tư vấn từ những người có lĩnh vực kiến thức chuyên môn. Và thứ ba đó, có thể là do yếu tố quá vội vã, quá nóng tánh, hoặc là thiếu kiên trì, thiếu nhẫn nại, thiếu cái sự cam kết, hoặc là do chúng ta quá dễ đãi, quá lười biếng, quá ham chơi, hoặc là do chúng ta đó là đầu tư không đúng tình huống, không đúng trường hợp, không đúng thời điểm, thì dẫn đến nhiều sự thất bại. Ví dụ như là trong cái mùa dịch corona này, từ ngày 30 tháng 12, 2019 đến nay đó, thì doanh nghiệp nào cũng te tua. Từ ngành du lịch, đến ngành hàng không, khách sạn, mậu dịch, và giao thương, nó ảnh hưởng trên toàn cầu. Một cái sự khủng hoảng rất là lớn, vì người ta sợ chết, sợ ảnh hưởng đến cái mạng sống của chúng ta. Cho nên đó, người ta thà chấp nhận là lỗ lã, hạn chế đi, hạn chế làm việc. Thì như vậy đầu tư trong giai đoạn này, hoặc nếu quý vị đầu tư trước cái tháng 12 thì bỗng dưng chưa kịp lấy vốn thì nó phải trải qua cái đại dịch này, thì người nào cũng phải thất bại. Không thất bại ít thì thất bại nhiều, không lỗ ít thì lỗ nhiều. Cái đó là cái tác động chung chúng ta phải chấp nhận. Như vậy để vượt qua cái sự thất bại thì việc đầu tiên các bạn phải tìm ra được đâu là nguyên nhân của thất bại trong tình huống cụ thể đó, và phải tìm ra giải pháp cho từng tình huống thất bại cụ thể, thì các bạn sẽ dẫn đến sự thành công. Để hiểu sâu thêm thì các bạn vào Google gõ Thích Nhật Từ và đánh cái chủ đề thất bại, thì nó có 3 bài giảng, trong đó có cái bài quý vị nên nghe đầu tiên, đó là dám thất bại để thành công. Hoặc là các bạn đánh cái khái niệm thành công, thì nó có mấy bài thầy hướng dẫn về vấn đề này để các bạn có thể tham khảo thêm. Câu hỏi của Ngộ Pháp Đức: Kính bạch thầy, thầy cho con hỏi quan điểm của thầy về thuật ngữ kiến tánh khởi tu. Người hành giả kiến tánh rồi đi tu thì nên tu học như thế nào? Để hiểu sâu về cái khái niệm kiến tánh khởi tu đó, thì quý vị cũng nên biết cái khái niệm rất là quen thuộc trong thiền tông Trung Quốc, kiến tính thành Phật, tức là thấy được chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, tức là ông chủ nhân tâm thức của mình. Thì quan niệm của thiền tông Trung Hoa cho đó là gì? Chúng ta sẽ trở thành Phật. Và theo cái lý thuyết này đó, thì cho đến năm 2020 này đó, Trung Quốc đó, ít nhất cũng phải có vài chục ngàn các vị Phật theo chủ trương kiến tính thành Phật. Mà trên thực tế theo Đức Phật lịch sử đó, trong kinh điển Pali của Phật giáo Nguyên Thủy, trong kinh điển Sanskrit và Hán Tạng của Phật giáo Đại Thừa đó, thì trong một hiền kiếp đó, chỉ có một vị Phật duy nhất thôi, đó là trên quả địa cầu chúng ta, hàng nghìn năm và thậm chí có thể là hàng vạn năm sau nữa cũng chỉ có một Đức Phật Thích Ca duy nhất, không có Phật thứ hai. Cho nên dựa vào cái quan điểm Phật học đó đó, thì cái lý thuyết kiến tính thành Phật đó là khó có thể được chấp nhận. Như vậy chúng ta có thể hiểu câu đó là cái câu khích lệ hơn, khích lệ người ta kiến tính để thành Phật. Nhưng mà từ lúc kiến tính để thành Phật đó là cả một quá trình, từ cái thấy cho đến đạt được một cái gì đó, phát xuất từ cái thấy đó, nó là một cái câu chuyện kéo theo. Nhưng mà cái thời gian kéo theo để đạt được mục đích đó không phải là đơn giản, quý vị. Đẳng cấp trình độ siêu việt của Đức Phật Thích Ca mà còn phải mất 6 năm mới giác ngộ và trở thành Phật. Còn chúng ta là phàm phu mà nó là kiến tánh thành Phật, chứ còn thấy tánh là thành Phật liền, tức là giỏi Phật Thích Ca, cái đó tôi không tin. Quý vị tin là chuyện quý vị thôi. Đó là cái chủ trương của thiền tông Trung Quốc. Cho nên tôi thì có quan điểm giống với một số nhà Phật học Trung Quốc, đó là kiến tánh khởi tu, tức là sau khi thấy được cái chân tâm của mình vốn không bị mất đi khi chúng ta đang sống với kiếp phàm, thì lúc đó chúng ta không có mặc cảm tội lỗi về kiếp phàm, không mặc cảm tự ti về kiếp phàm, về thân phàm, để chúng ta bắt đầu cho cái việc tu tập đúng với những gì mà Đức Phật đã tu. Thì cái con đường tu đó, cái quá trình tu đó, thời gian tu đó có thể kéo dài hàng nhiều kiếp khác nhau, nhưng không chán nản, không thất vọng, không bỏ cuộc đối chừng, không đồ hàng. Thì cuối cùng rồi chúng ta cũng sẽ lần lượt trở thành Phật trong tương lai. Như Phật đã nói, này các đệ tử, Như Lai là Phật đã thành. Như Lai cái là Đức Phật tự xưng đó mình đó. Và chúng sinh đó là Phật sẽ thành. Chúng ta là những người phàm, khác với các Đức Phật đó, ở cái thì thôi. Đức Phật là Phật đã giác ngộ, còn chúng ta là Phật sẽ giác ngộ, the Buddha to be. Cũng giống như búp sen đó, là hoa sen ở trong tương lai. Có thể là sau vài tiếng thì một búp sen sẽ lên hoa sen, sau 20 năm một ấu nhi sẽ trở thành là một thanh niên. Đó là tính tiềm năng mà trở thành. Do đó kiến tánh khởi tu thì đúng hơn là kiến tánh thành Phật. Thực tế thì không ai mà kiến tánh thành Phật được. Ngay cả Đức Phật Thích Ca còn không được như thế. Các vị Phật tương lai như là bắt đầu từ Phật Di Lặc, hay là các vị Phật quá khứ gồm có 24 vị trong Phật giáo Nguyên Thủy, hay là vô số Phật quá khứ trong Phật giáo Đại Thừa, hay là vô số Phật quá tương lai trong Phật giáo Đại Thừa, cũng chưa từng có một bản kinh nào nói rằng đó là các vị Phật ba đề đó là kiến tính thành Phật, chưa bao giờ có. Cho nên đó, quý vị nên xem cái câu kiến tánh thành Phật chỉ là một sự khích lệ cho chúng ta tinh tấn tu tập để đạt được kiến tánh thôi. Nó là một phép giữ hơn là một tuyên bố chân lý. Và do đó kiến tánh khởi tu là một chủ trương đúng. Tại vì kiến tánh nó thuộc về nhận thức hướng đến trí tuệ. Thì có được cái nhận thức đúng rồi, chúng ta tu rất là nhanh. Thì từ cái nhận thức đúng theo bát chánh đạo, chúng ta sẽ có tư duy đúng. Rồi từ cái nhận thức đúng và tư duy đúng đó, chúng ta sẽ có lời nói đúng, hành động đúng, nghề nghiệp đúng, nỗ lực đúng, chánh niệm đúng và chánh định đúng. Đó là một cái quy trình chân lý được Đức Phật đã trải nghiệm và chứng đắc và hiến tặng miễn phí cho chúng ta. Câu hỏi của Quy Đắc Quyển. Thưa Thầy, khái niệm phương tiện mà các tổ Trung Quốc hay dùng thật ra đó được hiểu như thế nào? Có thể xem như là lời nói láo hay không? Dù là nói có lệ, vẫn là phạm giới căn bản. Phật không hề khuyến khích điều này. Quan điểm của Thầy về vấn đề này thế nào? Con nghĩ rằng đó là lệ bất cập hại. Trước nhất, khái niệm phương tiện mà người đặt câu hỏi đó nêu ra đó là chưa chuẩn xác. Về bản chất á, phương tiện không phải là lời nói láo nha quý vị. Phương tiện không chỉ là lời nói mà có khi là hành xử đó. Cho nên không thể giới hạn cái phương tiện ở trong phạm vi truyền thông ngôn ngữ. Điều hai, gọi đủ là phương tiện trí tuệ quyền xảo. Tức là lấy trí tuệ để tạo ra những cái ứng biến. Mà mục đích của những cái ứng biến linh hoạt này đó là để mang lại lệ lạc cho tha nhân. Như vậy thước đo chân lý của phương tiện là hệ giá trị phụng sự. Do đó bất kỳ ai nhân danh là tôi đang hành xử phương tiện mà không đạt được cái mục đích cao quý như vậy, đó là chỉ sự là quỷ biện thôi. Và điều thứ ba, ai mới được phép cho mình thực hiện các phương tiện? Chúng ta là người phàm, tu sĩ phàm, mà cái gì cũng mở miệng ra đó là tôi phương tiện này, tôi phương tiện cái kia, cái đó là chúng ta đang vi phạm những cái quy định của Đức Phật, không là tuân thủ nghiêm túc theo. Hay nói cái khác là chúng ta bị thất bại trong việc hành thực hành mà chúng ta không thừa nhận và lại biện hộ rằng mình là phương tiện, thì cái đó dẫn đến tình trạng làm cho Phật giáo bị mất gốc, mất đi cái bản chất nguyên chất mà Đức Phật đã dạy. Như vậy tất cả những gì nó thuộc về tiếp biến văn hóa, ví dụ như là các tu sĩ ở các nước đại thừa, trong đó có Việt Nam, mặc những cái chiếc áo như thế này được gọi là lễ phục, pháp phục dành cho tăng ni, khác hoàn toàn với pháp phục của Đức Phật thời xưa, đó là quán y. Thì cái đó được gọi là phương tiện về y phục, có gốc rễ từ việc tiếp biến văn hóa ở tại Việt Nam qua cái chiếc áo Nhật Bình, và tiếp biến văn hóa qua cái chiếc áo áo tràng của người Trung Hoa, tiếp biến văn hóa qua cái chiếc y đặc thù của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Thì tất cả những cái tiếp biến văn hóa đó được gọi là phương tiện. Cái chuông, cái mỏ, cái đại hồng chung trong các chùa Phật giáo Đại Thừa là một phương tiện được Phật giáo Trung Hoa sáng tạo. Và các nước ảnh hưởng theo, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản, năm ở Triều Tiên bắt trước. Còn thời Đức Phật thì hoàn toàn không có những cái dụng cụ này. Nhưng mà nếu mà đọc vào cái nguồn gốc lịch sử của những cái pháp khí đó, đó thì người Trung Quốc đã đặt ra những cái câu chuyện có thật, nói là nó đã có từ thời Đức Phật. Đây là những cái sản phẩm pháo khí Phật cụ mang cái bản sắc văn hóa, lịch sử và khảo cổ của Trung Hoa, hoàn toàn không có tại Ấn Độ quý vị. Thì cái đó gọi là phương tiện, và ở đây là phương tiện thích hợp, vì cái tiếng chuông, tiếng mỏ rất là hay, nó trở thành biểu tượng của sự tỉnh thức, nhắc nhở sự tỉnh thức. Mặc dù Đức Phật không trực tiếp dạy những điều đó, nhưng việc vay mượn hình ảnh con cá ở trong chiếc mỏ tượng trưng cho sự tỉnh thức. Cái chuông với cái ngân vang dìu dạt nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an đã làm cho biết bao nhiêu người cảm thấy xả stress được. Thì việc mà có thêm những cái pháp khí Phật cụ đó được xem là làm phương tiện. Thế vậy trong tình huống này phương tiện là hoàn toàn tốt. Mặc dù Phật giáo Nam truyền không chấp nhận, nhưng Phật giáo Đại Thừa ta sử dụng hàng nghìn năm đó và tiếp tục sử dụng như thế. Cho nên đó, chúng ta không thể đánh giá một cách là quá chung chung, hễ cái gì phương tiện là sai, phương tiện là có tác hại, phương tiện là lừa dối, phương tiện là nói láo. Không phải. Phương tiện đúng sẽ mang lại kết quả phụng sự có giá trị. Còn lạm dụng phương tiện không đúng đối tượng, không đúng tình huống, không đúng thời điểm, không đúng địa điểm, thì cái đó chỉ là một sự biện hộ, hay nói khác là thất bại trong việc thực tập chân lý Phật, đạo đức Phật của chúng ta thôi. Thì đó tóm lại, phải mang đến các kết quả lợi lạc lớn cho tha nhân ở phạm vi sâu đông, thì trong tình huống đó một phương tiện được thực hiện, mặc dù nó chưa từng được Đức Phật dạy trước đó, nhưng nó phù hợp với chủ trương chung của đạo Phật thì chấp nhận được. Còn những cái ngoài những cái lệ lạc đó thì làm khác với lời Phật dạy được xem là vi phạm giới luật, vi phạm chân lý Phật, vốn là không nên và không được khích lệ. Vì thời gian cũng đã hết rồi quý vị. Hiện tại thì còn khá nhiều câu hỏi. Thì cũng mong các bạn và các Phật tử đang theo dõi online đó thông cảm ha. Thì thầy sẽ chọn cái câu hỏi cuối cùng và trả lời ngắn thôi. Chúng ta hẹn gặp lại vào ngày mai. Câu hỏi của Thiện Trương. Phật tử tại gia có được nghe giới luật của người xuất gia không? Khi con nghe bài giảng sẽ làm chướng ngại cho đường tu kế tiếp hay không? Thì có hai quan điểm về điều này. Thứ nhất là theo Phật giáo Nguyên Thủy, hay gọi là Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Nam Truyền đó, thì trong tất cả 6 tập luật và 10 mấy ngàn bài kinh, không có một câu nào, đoạn nào, chữ nào Đức Phật cấm người tại gia không được quyền đọc trước, xem trước hay là nghe giảng sách nói giới luật của người xuất gia, bao gồm 10 giới sa di, sa di ni, 8 điều kính pháp của Thức Sô Ma Na Ni, 250 điều đạo đức của tỳ kheo, 348 điều đạo đức của tỳ kheo ni, nói theo luật tứ Phật. Không bao giờ có. Nghĩa là tất cả những Phật tử tại gia được quyền đọc trước, nghiên cứu trước, thậm chí là thực tập trước các giới luật dành cho người xuất gia để trải nghiệm thử xem là mình có thể trở thành người tu được hay không. Việc người Phật tử tại gia hiểu rõ giới luật của Đức Phật qua việc đọc và nghe sẽ giúp cho người tại gia tôn kính các bậc chân tu, bởi vì rất là khó giữ. Và thứ hai đó là khi Phật tử tại gia hiểu rõ giới luật đó, thì người xuất gia sẽ không thể giải đãi được, không thể sơ xuất được. Bởi vì một cái sơ xuất nhỏ người tại gia biết hết, là mất niềm tin. Cho nên đó, theo tinh thần đó thì Phật giáo Nguyên Thủy khích lệ người tại gia được quyền nghiên cứu trước qua giảng đọc, giảng nghe các giới luật Đức Phật dành cho người xuất gia. Theo một trường phái Mật Tông, xin lỗi, theo trường phái Luật Tông của Trung Quốc, mà hiện nay tại Việt Nam, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên bị ảnh hưởng theo đó, thì các tịnh sự nhân, tức là những người đang tập sự xuất gia, không được quyền đọc 10 giới sa di nếu người thực tập đó là nam. Còn các tịnh nhân nữ không được quyền đọc 10 giới sa di nữ. Tương tự, các sa di, sa di ni không được quyền đọc giới, nghe giới của tỳ kheo ni. Và làm như vậy đó được xem là trộm nghe giới. Vì sợ đọc trước, khởi tâm là khinh thường những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni không giữ đúng được giới luật của đạo Phật, vì lúc mới tu cái tâm tinh tấn cao lắm. Đó, cái tâm quyết tâm đó tu tập rất là cao. Thì đó là cái quan điểm riêng của một trường phái luật ở tại Trung Hoa. Và hiện nay thì đã đưa vào trong 24 điều oai nghi của người xuất gia, cụ thể là sa di, sa di ni, mà lúc mới vào chùa đó đều bắt buộc phải học, đó là không được đọc, không được nghe thuyết giới, không được đọc giới luật tỳ kheo, tỳ kheo ni, và không được nghe Bồ Tát thuyết giới của các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni. Còn cái quan điểm đó nó không phù hợp với lời Phật dạy. Còn theo tôi đó thì các Phật tử được quyền nghiên cứu trước dưới bất cứ thách thức nào về giới luật của người xuất gia để chúng ta sống tốt hơn. Nếu mà quý vị bắt chước được thì các vị sẽ sống tốt hơn nữa. Kính thưa các quý Phật tử, số lượng quý vị vào theo dõi nghe trực tiếp là rất là đông. Và nếu quý vị nào chưa đăng ký trên kênh Thích Nhật Từ ở YouTube và Thích Nhật Từ ở Facebook đó, thì quý vị nhớ dí con chuột vào cái hình tròn màu đỏ ở góc phải bên dưới của màn ảnh. Thì khi đưa vào đó, quý vị sẽ thấy cái xuất hiện một cái chữ màu trắng là subscribe, có nghĩa là đăng ký. Quý vị chỉ cần bấm con chuột vào thì quý vị sẽ được đăng ký. Dĩ nhiên á, trong YouTube á, thì quý vị phải có email thì mới đăng ký được. Nên ai chưa có email thì chưa có làm email. Ai không biết làm email thì nhờ con cháu mình làm, hướng dẫn mình cách đăng ký, để mỗi khi đó truyền trực tiếp ở trên YouTube Thích Nhật Từ Official đó thì quý vị tự động được báo và có thể nghe được. Còn đối với Facebook Thích Nhật Từ đó thì quý vị nên bấm vào hello cả hai cái nút. Thứ nhất đó, là quý vị bấm vào cái chữ theo dõi ha, cái theo dõi đó, để chúng ta có thể theo dõi. Rồi thứ hai đó là quý vị bấm vào cái nút chuông á ha, để quý vị nhận được tất cả những cái thông báo của hoạt động của kênh này. Quý vị chọn sau khi bấm cái nút chuông, bấm theo dõi thì quý vị sẽ dí con chuột xuống, nó có cái chữ chọn tất cả nha quý vị. Như nó có cái phụ đề là nhận thông báo mỗi khi họ phát trực tiếp. Thì bằng cách đó các bạn sẽ theo dõi bất cứ lúc nào có cái hoạt động trực tiếp ở trên kênh Thích Nhật Từ. Thì quý vị nên làm theo nha. Ngoài ra đó thì trong YouTube Thích Nhật Từ Official đó, thì nó có cái tính năng nhận xét offline, tức là sau khi kết thúc truyền trực tiếp thì tất cả các nhận xét quý vị đó sẽ được lưu lại và có thể xem lại ở trên iPhone. Còn cái tương tác trực tiếp đó, thì nó gọi là live chat, thì chỉ xem được đang lúc mà chúng ta tương tác, và sau khi tắt máy rồi đó, tắt cái trực tiếp rồi đó, thì quý vị chỉ xem lại ở trên laptop hoặc là desktop thôi, còn không thấy được ở trên iPhone. Thì đó là cái sự khác nhau về tính năng. Còn đối với Facebook đó, thì nhận xét đang lúc nghe nó vẫn được lưu lại sau khi kết thúc trực tiếp, hoặc là sau khi kết thúc trực tiếp quý vị nhận xét thì nó vẫn lưu lại để chúng ta có thể phản hồi. Và cũng rất mong quý vị, thay vì có thói quen ghi nhận xét bằng niệm danh hiệu Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, thì quý vị hãy nhận xét một nội dung nào đó và chia sẻ những nội dung đó cho những người khác, nó lễ hơn nhiều. Chứ còn copy sẵn một cái câu Nam Mô A Di Đà Phật thả vô nó uổng lắm quý vị. Ở lúc nào tu á thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật đối với Tịnh Độ Tông, còn đối với những người tu thiền thì niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn khi nghe pháp thì chúng ta phải cần phải chia sẻ cái nhận thức của mình về cái đoạn đó hay là cái bài đó tốt hơn. Và ngoài cái việc bấm nút đăng ký trên YouTube Thích Nhật Từ Official, bấm nút like và nút follow trên Facebook Thích Nhật Từ, thì cũng rất mong quý vị giới thiệu hai cái kênh này vào các cái diễn đàn mà quý vị là thành viên để nhiều người có cơ hội được lắng nghe. Chúc tất cả có một đêm an lành.